Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Thưa Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày đầu tiên trong ba ngày Pháp Hội Địa Tạng cuối tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ của đạo tràng Tịnh Tông Hữu Hội Việt Nam chúng ta. Buổi pháp thoại hôm nay thầy xin được chia sẻ chương trình vấn đáp Phật pháp. Câu hỏi đầu tiên các Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy thượng tọa. Con xin thầy hoan hỷ bố thí cho con ít thời gian. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Gia đình con có ba người con và một đứa cháu ngoại. Khi nhỏ các con cháu của con rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi. Vậy mà lớn lên cả ba người con và cháu ngoại đều bị bệnh hết cả. Con trai bệnh não, hai con gái và cháu ngoại tâm thần điên loạn. Chồng con tuổi Mậu Thân, sinh 1968. Nhà con ở hướng đông. Đất nhà con ở đầu hồi nhà có gần sát đống mộ. Nhà con thì lại mới lấp cái ao ở trước nhà. Và con đã lấy bùa ở chúa yểm ở đất. Lấy bùa chúa ở đâu thì yểm ở đất này. Bố chồng con ngày trước có mua đồ gỗ của người phá đình phá chùa, và con đã nhờ thầy sư chùa làng cúng giải hộ rồi mà vẫn không được. Chi họ nhà con nghe bảo đời trước các cụ nhà giàu có người chăn vịt phá lúa, và các cụ đã lấy cuốc đánh vào đầu người ấy bị chết. Tất cả các nhà trong chi không có ai bị sao hết, vậy mà nhà con bị ở người con và người cháu lúc trước. Do vô minh không hiểu Phật pháp, không biết nhân quả, nên con đã phá bỏ ba thai nhi. Con đã đi cầu cúng rất nhiều nơi, nhưng như trả nợ của đình của chùa, phả độ gia tiên, lập đàn cắt kết thai nhi mà cũng không đỡ. Từ năm ngoái nghe thầy giảng trên tivi, con đã làm theo cách thầy dạy. Mỗi ngày con tụng một biến và ăn chay các ngày như trong kinh mà vẫn không đỡ. Con càng tu càng đổ nghiệp, đóng mượn bậc đơn, chồng con gãy chân, con thì gãy tay. Tức là chồng thì gãy chân, còn con thì lại gãy tay. Càng tu càng đổ nghiệp. Thế vậy hỏi nếu mà không tu thì nó như thế nào? Đặt ra một câu hỏi nếu không tu thì nó như thế nào? Đấy. Con xin thầy chỉ dạy cho con cách tu tập và làm thế nào để hóa giải được nghiệp của gia đình con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Con kính chúc thầy cùng các sư ông sư cô cùng toàn thể đạo tràng có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Gia đình con xin cảm ơn thầy nhiều. Phật tử ở Hải Dương có số điện thoại ở đây. Qua cái câu hỏi có thể nói cũng như là kiểu như một bức tâm thư của một Phật tử Hải Dương, thầy vừa đọc chúng ta đã nghe hết cả rồi. Xin thưa các quý vị, lấy của đình đền miếu mạo, cho dù là mình có mua lại chứ đi chăng nữa, nhưng đấy là của Phật, của Thánh, của Thần Linh, của Sơn Thần Thổ Địa vân vân rồi. Nói chung là những cái đồ đã được thờ cúng ở trong chùa, trong đình, trong đền, trong miếu, trong phủ vân vân, mình không nên mua, không nên thỉnh, không nên đem về nhà mình để thờ. Trừ là mình mua ví dụ cái bát hương hay là đồ thờ mình mang về, tượng Phật mình mang về, mình thỉnh về, mình nhờ nhà chùa bốc, nhờ nhà chùa yểm tâm, để ở trong chùa khoảng dăm bữa nửa tháng, để gọi là lấy khước, lấy phúc á, làm mấy cái hèm á, thì đấy thì được, cái đấy thì đấy tốt. Còn mà cái gì mà của đình, của chùa, của đền miếu mạo, trừ trường hợp được cái người đại diện ở nơi đó cho mình hợp pháp. Cho hợp pháp là sao? Ví dụ cái đồ đó ở chùa chẳng hạn, thầy không dùng nữa. Ở chùa đây ví dụ như là cái mõ này chẳng hạn, cái chuông, bộ chuông mõ này chẳng hạn, nhà chùa không dùng nữa, bỏ thờ nó hỏng, nó bỏ không, nó hỏng mất đi. Có bộ mới rồi, có bộ to rồi, bộ mới rồi, bộ nó vừa rồi. Còn cái bộ kia là nó bé, nó để trong chùa nó bé quá, nó không hợp thì bỏ lăn bỏ lóc thì nó phải tội. Thế thì cho thầy trụ trì, hoặc là người được thầy trụ trì ủy quyền, hoặc là người trong cái ban hộ tự được có cái quyền quyết định đó, gọi là cho, thì chúng ta đem về chúng ta dùng không phạm. Đấy, cái đấy thì không phạm. Còn ở đây là chúng ta thì có khi họ ăn trộm xong họ bán, chúng ta mua lại, tức là đồ không cho. Đó là đồ ăn trộm đó, mình mua lại cái đồ ăn trộm đó cũng phạm, thì giống như là pháp luật nhà nước ấy. Đó. Tuy là mình không trực tiếp ăn trộm, nhưng mình tàng trữ và tiêu thụ hàng ăn trộm ăn cắp, nếu bị pháp luật phát hiện thì cũng bị xử lý. Đấy, xin thưa các quý vị. Cho nên cái trường hợp này bảo là các cụ ngày xưa cũng có là mua của đền chùa về nhà, nhưng bây giờ cũng không biết là cái gì đó, thì nếu biết thì mình đem mình cúng trả lại đền chùa miếu mạo đó đi, thì cho nó yên tâm. Cho dù vật quý đến đâu mình cũng không nên dùng ở trong nhà mình, cái đấy có phải của nhà mình đâu. Cũng giống như là mình tàng trữ hoặc mua cái đồ ăn trộm, khi bị pháp luật họ phát hiện ra, họ đến là tịch thu, mình phải trả, mình có giữ được đâu, có quyền để giữ đâu, cho dù đắt đến đâu. Đấy, đại khái thế. Về mặt tâm linh thì mình cũng làm được như thế thì cho nó yên tâm. Còn bây giờ cái đồ đó không biết ở đâu nữa mà cũng không thấy đâu nữa thì thôi, tốt nhất bây giờ cái lập đàn các sư cúng cho thì không được đâu, hay là các ông thầy cúng, thầy đồng cũng không cúng được đâu. Mà cái này nó phải bằng cái gì? Cha ông chúng ta, các bậc tiền nhân trong gia đình dòng họ chúng ta lấy bằng cái đồ hiện vật, hoặc là tiêu thụ những cái đồ hiện vật của cái đồ ấy, thì bây giờ mình là phải cúng bằng cái hiện vật. Cái hiện vật là gì? Thôi chúng ta có điều kiện thì chúng ta cúng nhiều, không có điều kiện chúng ta cúng ít. Cúng một cái đồ gì đó mà nó có cái tính nó lâu bền ấy. Ví dụ cái bát hương chẳng hạn, cái bát hương đồng chẳng hạn, hay là cái đôi mâm bồng bằng đồng chẳng hạn, hoặc là cái đôi lọ hoa bằng đồng chẳng hạn, hoặc cái đôi lọ hoa chẳng hạn, hoặc cái đồ cúng hay là ví dụ đình miếu chẳng hạn, thì nó thường là có cái đỉnh thờ chẳng hạn, hoặc cái con hạc, đôi con hạc chẳng hạn, vân vân, đấy cái kiểu thế. Có điều kiện thì cúng to, không có điều kiện thì cúng nhỏ. Cái đồ đồng bây giờ nó cũng rẻ mà. Ví dụ như cái đôi đỉnh đồng, cái bộ đỉnh đồng ngày xưa nó 40-50 triệu, nhưng bây giờ nó khoảng 12-15 triệu là to lắm rồi, nó phải cao đến 55-60 phân rồi. Bây giờ thì nó cũng đơn giản, ngày xưa thì ít người làm, nhiều người mua nó đắt, thì bây giờ nhiều người làm, người mua cũng không tăng lên mấy, cho nên mà người làm thì ngày xưa là có đồng Ý Yên, Nam Định với một số nơi thôi, nhưng bây giờ chỗ nào họ cũng đúc đồng được nhiều lắm. Không phải Ý Yên, Nam Định mới đúc đồng được, mà đúc đồng rất nhiều. Bắc Ninh cũng có chỗ đúc đồng, Hà Nội có chỗ đúc đồng, Thanh Hóa có chỗ đúc đồng, nhiều nhiều nơi lắm. Mà thậm chí là bây giờ họ đúc bằng cái công ty, công nghệ nó làm nó rất là nhanh. Cho nên họ sản xuất hàng loạt, cái công thợ nó giảm đi, cho nên nó giảm giá thành xuống để phục vụ khách hàng. Cho nên ngày xưa bộ đỉnh đồng mà tam sự bộ đỉnh đồng này, mâm bồng cây nến hay là đỉnh đồng cây nến con hạc phải 3 đến 50 triệu mới mua được một cái đôi khoảng cao 55-60, cái bộ khoảng 55-60 phân, nhưng bây giờ nó chỉ 15 đến 18 triệu là cùng, đẹp lắm rồi, long lanh rồi các vị ạ. Cho nên nó cũng không phải là nhiều nữa. Thì cái trường hợp này thì về nghiên cứu trong cái chi họ nhà mình, đóng bè tập phúc mỗi người một chút, thì ra cái đình hoặc cái hỏi lại các cụ xem ngày xưa lấy của chùa thì ra cúng chùa, lấy của đình của đền của miếu thì ra cúng đình cúng đền cúng miếu. Nếu mà biết được ấy thì làm như thế thì tốt. Nhưng còn nếu mà mình không biết thì trong cái chi họ nhà mình, ví dụ như 5-7 nóc nhà, chục nóc nhà đó, thành tâm mỗi người lại, mỗi gia đình là một chút xíu, nhà có nhiều thì góp nhiều, nhà có ít thì góp ít, thành tâm đấy, cúng cả đình cả chùa được. Đình đền thì tượng trưng cho nhà thánh, thờ nhà thánh, chùa thì tượng trưng là nơi cái thờ nhà Phật. Để mình không biết ngày xưa các cụ lấy của chùa hay là của đình hay là của miếu, thì làm cả hai như thế. Để có thể chưa có kinh tế để làm luôn một lúc thì có thể là đầu năm làm chùa, cuối năm làm thánh, hoặc đầu năm làm thánh, cuối năm làm chùa chẳng hạn, vân vân. Mình làm mình thờ như thế để yên tâm về cái đấy. Chứ còn bảo lập đàn để cúng giải oan hay là cúng trả nợ tảo quan hay cái gì đó không được đâu các quý vị, không được. Đấy, ngày xưa làm lấy vật chất thì trả vật chất, đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái ý này là cái ý quan trọng nhất, phải để ý lên này, về cứ nhất tâm mà sám hối tụng kinh Địa Tạng. Mà sám hối phát nguyện lên 1 năm hoặc 3 năm tụng kinh Địa Tạng vào phát nguyện như thế. Nhà mình nghiệp nó nặng thì mình phát nguyện trong nhà mình thôi, còn họ hàng chi họ nhà nào tụng thì tụng, không tụng thì tùy, mình cứ nhà mình. Và đặc biệt là 118 lễ là lễ cho nhiều vào. Cứ tụng xong bộ kinh Địa Tạng thì lễ thêm cái đó vào. Mình có nghiệp với ngày mà tụng 2 thời hoặc 3 thời thì cứ tụng xong kinh Địa Tạng lễ 118 lễ nữa, lễ tha thiết, lễ thành kính vào. Lễ mà cái tâm nó thành kính, giống như là đứa trẻ con nó đói, nó khát, nó khóc đòi ăn với mẹ, với người thân khi nó còn bé ấy. Đó, thành kính, trí tâm, trí thành, trí kính, tha thiết mà đỉnh lễ, năm vóc gieo mình như là gì, như núi sụp đổ, như núi Thái Sơn sụp đổ kiểu thế. Gọi là lễ thì nó đầu hai tay hai đầu gối, tức là năm vóc, tức là đầu là 1, hai tay là 2, hai đầu gối là gì nữa, thế là 2 tay 2 đầu gối là 4, đầu nữa là 5, đó là ngũ thể đầu địa, tức là năm vóc gieo mình lễ sát xuống dưới đất. Đấy gọi là cách lễ để thành tâm nhất, thành kính nhất. Đấy là về thân thể nha, còn tâm thì cũng phải thành kính. Và hướng là gì? Con nhất tâm con lễ sám như thế này, trước hết là sám hối những cái tội lỗi cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ. Ngày xưa nếu có làm những cái việc gì sai trái với đạo lý, với nhân quả, có mua, có lấy gì của đình, của chùa, miếu mạo như là các cụ kể lại hay là như dân làng truyền lại vân vân đó, thì nguyện đem công đức cúng dường đấy, cúng dường cái gì ở chùa ở đền đó thì đem để hồi hướng sám hối cho các cụ. Và nguyện đem cái công đức tụng kinh lễ Phật sám hối này để hồi hướng cho các cụ. Thứ nữa đó là cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu công danh sự nghiệp vân vân cho những người còn sống, đó là con cháu, gia đình của chúng con. Nhất tâm như vậy, tâm mình tha tha thiết thiết thành thành kính kính, nhất tâm như vậy mà đỉnh lễ 118 lễ ấy, cứ như thế mà thực hành, phát nguyện như thế mà thực hành. Chỉ có thế thì mới có thể tiêu trừ được nghiệp chướng. Còn cúng kiến đàn tràng giải oan cắt kết và phá ngục hay cái gì đó, nó cũng chỉ có giải quyết được một chút xíu thôi. Nó không phải là chữa từ cái gốc, đấy là chữa cái ngọn thôi. Ví dụ như cây nó thiếu nước, nó sắp chết, lá nó héo, nó bắt đầu rụng. Chúng ta thấy lá nó héo rụng, chúng ta không có tưới gốc mà cứ đi thì dùng cái xịt để chúng ta xịt lên trên lá để cho lá nó khỏi rụng. Xin thưa các vị, nó không khỏi. Nó có thể là nó giảm cái lá vàng lá héo đó một chút xíu, khoảng độ một vài tiếng đồng hồ thôi. À, nhưng mà người thông minh ấy, làm đúng ấy, chả biết là gì, do cái cây này vì sao mà nó sắp chết, vì sao nó héo, nó khô, nó héo lá, nó rụng lá. À, vì nó thiếu nước ở dưới gốc kìa, cho nên là đem gì, đem tưới nước vào trong gốc chứ không phải là tưới trên ngọn. Còn cái việc mà các vị gọi là đi cúng đi bái đó, nó là gì, trên ngọn mà thôi. Đấy, nó phải bắt đúc bệnh. À, thầy lấy một cái ví dụ nó dễ hiểu, rất dễ hiểu như thế để cho Phật tử này cũng như các Phật tử chúng ta dễ hiểu. Vì nhiều người bảo là tại sao con khổ thế, con tụng kinh mà nghiệp nó không tiêu. À, tụng kinh á, có người thì tiêu rất là nhanh, nhưng có người thì tụng qua đến là vài tháng rồi mà vẫn chả thấy tiêu nghiệp. Mà thậm chí là Phật tử này còn nói là càng tụng kinh càng thấy nó đổ nghiệp, chồng thì gãy chân, con thì gãy tay. Đó là sao? Xin thưa các vị, tụng kinh không phải là đổ nghiệp, mà đấy là mình trả nghiệp. Mình trả nghiệp. Xin thưa các quý vị, chúng ta phải đưa ra một câu hỏi. Nếu như thời gian qua mình không biết đến Phật Pháp, mình không biết tụng kinh niệm Phật, không biết sám hối, không biết phóng sinh tu phúc, không biết làm việc thiện, thế thì bây giờ nó còn có nghiệp để mà nó đổ như thế hay không? Hay là nó sao? Nó không còn cơ hội để đổ nghiệp như thế nữa mà nó gì? Ở ý e, tung tung tung. Đấy, chúng ta phải đưa ra một cái câu hỏi như thế. Mình có còn phúc để tồn tại trên thế gian này nữa không? Còn cái thân mạng để sống lại trên cuộc đời này để biết được nhân quả, biết được tội phúc, biết được pháp môn, biết được con đường để tu hành như bây giờ nữa không? Là mình phải đưa ra một cái câu hỏi như thế để mà gì? Đấy mới gọi là người học Phật, đấy mới gọi là người tin vào nhân quả ba đời Đức Phật đã dạy. Cho nên nghiệp chúng ta nhiều, giống như người mà nợ ở trên đời ấy, mà nợ nhiều thì đương nhiên phải trả gì? Trả nhiều. Người ta nợ ít thì người ta trả ít. Người nợ ít trả ít, ví cho là người nghiệp họ có nhưng mà nó ít, cho nên họ tụng một vài tuần, một vài tháng là họ tiêu, và thậm chí là họ được nhìn thấy cái sự chuyển nghiệp và cái phúc đến với gia đình nhà họ ngay. Nhưng còn mình nợ nhiều thì đương nhiên phải trả nhiều, trả lâu mới hết. Đấy, thế thì mình tụng có khi là một tháng, hai tháng, thậm chí là vài tháng vẫn chưa thấy nó tiêu mấy. Hoặc thậm chí mà chúng ta còn gần như là cảm nhận như là cảm thấy nó không tiêu, nhưng thực tế nó vẫn tiêu. Nhưng mà nợ từ vô thủy kiếp chúng ta quá nhiều, thì bây giờ nó cứ phải dần dần, cứ giữ cái niềm tin đấy mà gì, mà tu, thì chắc chắn nghiệp có lớn đến đâu cũng sẽ tiêu hết các quý vị. Đấy, đây là cái trường hợp mà khuyên Phật tử này thôi, cứ thế mà gì, tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện ăn chay, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, có thể thì tùy duyên. À, nên cũng ấy ấn tống khoảng độ một vài chục hay vài trăm hay một vài nghìn cuốn kinh Địa Tạng để làm gì, để gieo duyên. Ấn tống kinh Địa Tạng công đức lớn lao, tiêu trừ nghiệp chướng nhanh chóng và cũng rất lớn các quý vị. Vì sao? Vì cái bộ kinh này bây giờ là ở Việt Nam chúng ta bây giờ là có thể nói là, nói theo cái danh từ xã hội bây giờ gọi là bộ kinh Địa Tạng đang là bộ kinh hot nhất của trong tất cả các kinh điển ở Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ. Vì sao? Vì từ năm 2015 đến đây, thế là tròn 10 năm đúng không? Từ khi thầy hội tập xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, giảng giải bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, khuyến hóa mọi người ấn tống phát tâm cúng dường cho các chùa cũng như cho các Phật tử tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Và có rất nhiều các Phật tử ở khắp mọi miền của Tổ quốc đã và đang tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên mỗi một tháng đạo tràng chúng ta phải, ví dụ như tháng riêng và tháng bảy, tháng riêng tháng bảy mỗi tháng phải là cũng phải độ tầm 10 đến 15.000 cuốn kinh Địa Tạng, có khi còn hơn. Có nghĩa là họ đến vào thỉnh đó, Phật tử đến thỉnh về để đọc tụng đó, phải hơn, nó phải hơn. Tháng riêng chắc có phải bình thường nó phải in được 20-30.000, tháng riêng và tháng bảy cũng phải tầm 15-20.000. Vì tháng riêng khách thập phương họ đi lễ đông, mà những người mới nên họ thỉnh. Còn các Phật tử ở xa thì không đi đến chùa để thỉnh quyển kinh được, thì các vị cứ xem ở trên cái trang web của chùa, xem cái trang web của chùa có số điện thoại của chùa đó, các vị gọi vào cái số đấy ở phòng thông tin đó để các sư cô sư bác sẽ gửi miễn phí đến tận địa chỉ cho các Phật tử. Trong địa chỉ thì có ghi số điện thoại, ghi rõ cái địa chỉ, số nhà, như ở phố thì có số nhà này, ngõ ngách ở phường, tức để cho họ gửi cái bưu điện nó đến tận nơi để những người ở xa không đến được thì gửi như thế. Các vị phải vào trang web của chùa thì nó mới có cái địa chỉ đó. Còn cái mà ở trên YouTube hay là trên Facebook, mà những cái các kênh YouTube họ làm, họ cóp lại cái bài giảng của thầy họ làm thì họ không có cái địa chỉ đấy, không có địa chỉ của chùa. Còn những cái trang của chùa thì có cái địa chỉ, trang web cũng có địa chỉ, hoặc là vào trang Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, hoặc vào cái trang chùa Khai Nguyên đó, là chúng ta xem cái địa chỉ là có cái số điện thoại của phòng thông tin ở đây, các vị gọi, các vị xin thỉnh kinh, không phải tiền nong gì cả. Về cái kinh này là kinh các Phật tử Đàn Na Tín Thí họ cúng để cho bà con nhân dân Bách Gia chăm họ, nhiều người đọc tụng để cho họ tiêu nghiệp, để cho họ được tăng trưởng công đức. Cho nên là kinh sách ở chùa Khai Nguyên Ấn Tống là không có bán, toàn là đồ cúng dường hết, không có bán một tí nào. Ai mà đi mua kinh Địa Tạng chùa Khai Nguyên đó là lừa đảo đấy nhá. Đây, mấy năm trước ở dưới Mỹ Đức Ứng Hòa có một số trường hợp là lên thỉnh kinh về, cuối cùng là đi gieo, nói là gieo duyên, nhưng mà cuối cùng lại bảo là phải phát tâm, mỗi quyển kinh là 100-200 tùy tâm. Thế là khi có người mách thầy thì phát hiện ra, và thầy cũng có nhắc nhở nghiêm khắc mấy cái vị ở trong cái tổ mà để cho xảy ra cái chuyện đó. Thế là trong cái tổ đó có người lợi dụng lên chùa thỉnh kinh về, bảo là cứ đi gieo duyên, nhưng mà cuối cùng đằng sau thì lại xin gì? Xin tiền. Bảo là khuyến hóa phát tâm, nếu không thầy không có cho đi làm bất cứ cái việc nào như thế các quý vị. Duy nhất đó là ở trong cái phòng thỉnh kinh sách có một cái hòm tùy hỷ công đức kinh sách. Đó. Ai tùy hỷ bao nhiêu tùy hỷ, không tùy hỷ tùy, còn ai cũng giảng bao nhiêu cứ thì cũng tùy. Thì không có bao giờ đi khuyến hóa hay là đi bảo ai phải phát tâm cái này cái nọ cái kia để thỉnh kinh thỉnh sách. Kể cả người ta thỉnh đến mấy nghìn quyển một lúc về các chùa để cho các Phật tử cũng thế. Cũng không có phải là phát tâm bao nhiêu tiền mới được thỉnh. Mà phát tâm bao nhiêu tiền mới được thỉnh thì khác gì là đi bán đâu, đúng không? Khác gì đi bán đâu, in để bán đâu. Cho nên cái tâm nguyện của thầy đó là gì? Đó là cúng dường giáo pháp, cúng dường chính pháp của Đức Phật, khuyến hóa các Phật tử cúng dường giáo pháp của Đức Phật, cúng dường pháp Phật. Cho nên ấn tống kinh sách của xưởng in chùa Khai Nguyên để ấn tống cho chùa, in ấn cho chùa của chúng ta từ cái sự phát tâm của các Phật tử đó là miễn phí, cúng dường 100%, không có thu tiền trên bất cứ hình thức nào. Khi mà thỉnh kinh sách của chùa, cho nên các vị ở xa cũng biết được như thế. Hoặc cái gia đình mà không có điều kiện thì cũng không phải lo là thỉnh kinh sợ phải mất mấy chục nghìn, không phải lo cái đấy. Đấy là nói về cái thỉnh kinh luôn, để các Phật tử tiện đây cũng nói luôn, để các Phật tử chúng ta cũng nắm được, để ấn tống kinh sách. Vì sao công đức lớn? Vì kinh sách của chúng ta ấn tống ra có người đọc, có người tụng, có người thọ trì, chứ không phải là in ra để trên giá sách Có khi 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí từ khi tỉnh về để trong giá sách chả bao giờ có ai dở quyển sách làm gì. Thì quyển sách đó, quyển kinh đó in ra gần như là công đức. Nó chỉ là rất ít thôi các quý vị. Nói không có thì cũng không đúng. Có nhưng mà rất ít. Nhưng nếu cái bộ kinh đó mà ấn tống ra đem cúng dường mà có thì người đọc tụng thọ chỉ hàng ngày, thế thì công đức nó mới gì? Mới lớn. Thầy lấy một cái ví dụ giống như chúng ta thì có tiền đem gửi tiết kiệm thì nó sẽ sinh lãi. Mà tiền mà mình để trong hòm của mình á, trong két của mình á, mình cứ cất trong đó thì nó cứ nằm mãi thế thôi. Có bao nhiêu thì nó cứ ở đấy thôi, nó chẳng có sinh ra cái gì cả. Nếu chúng ta đem đi đầu tư, làm ăn buôn bán hay gửi ngân hàng, gửi tiết kiệm thì cứ hàng tháng một thời gian sau nó sẽ có gì? Có lãi. Đấy là ví dụ cho, ví cho rồi kinh sách ấn tống có người thọ chỉ đọc tụng hàng ngày thì nó có công đức như thế. Còn kinh sách in xong bỏ vào trong giá sách, bỏ vào cất vào trong chỗ nào đó, quanh năm ngày tháng không có ai sờ mó đọc tụng gì cả thì nó giống như gì? Mình có tiền nhưng mà tiền để trong hòm, trong két và một thời gian sau nó mất giá, trượt giá, trượt giá dần dần. Ví dụ như là khoảng 20 năm trước chúng ta để khoảng 100 triệu ở trong két. 20 năm trước 100 triệu đấy giá trị lớn lắm, đúng không? 100 triệu 20 năm trước là giá trị rất lớn. Nhưng bây giờ 100 triệu 20 năm sau, tới năm 2025 này thì giá trị nó nhỏ lắm các quý vị, không đáng là bao nữa cả. Đại khái thế. Ví dụ như 20 năm trước đem đầu tư vào một miếng đất, 100 triệu mua một miếng đất chúng ta đầu tư vào đấy chẳng hạn, thì bây giờ nó phải gì? Nó phải đẻ ra vào ít nhất là 5, 3, 7 tỷ, thậm chí có khi hàng chục tỷ rồi. Nếu như ở thành phố, ở cái nơi đất gì có giá trị, hoặc nếu đem gửi tiết kiệm, gửi ngân hàng, nó cũng sinh sôi nảy nở cái lãi ra 20 năm, nó cũng khá nhiều các quý vị. Đại khái thế. Nói thế cho chúng ta dễ hiểu nhé. A Di Đà Phật. Cho nên khuyên Phật tử này cũng như các Phật tử, các gia đình Phật tử mà gia đình có chuyện về tâm linh, về đời sống, tụng kinh niệm Phật mà thấy lễ Phật mà thấy nó đỡ, chậm chậm đỡ, đấy là cái chuyển hướng tốt. Kể cả không đỡ, chúng ta cũng nên phóng sinh và ấn tống kinh sách. Phóng sinh và ấn tống kinh sách. Để kinh sách thì những cái bộ kinh mà phải nhiều người đọc tụng cơ. Như thầy nói là kinh Địa Tạng, bộ kinh nhà mình in mỗi tháng ít nhất cũng phải 3-5 nghìn, tháng nào cũng đều như thế. Còn riêng Xuân Hội tháng riêng thì phải 20.000-30.000 vẫn hết, tháng riêng tháng hai đó. Còn tháng 7 này thì chắc phải tầm 10-15-20 nghìn. Cho nên đấy là những cái kinh mà nhiều người đọc tụng nhất. Và 10 năm nay thì nếu mà tổng hợp lại thì phải hàng triệu cuốn kinh rồi các vị. Có nghĩa là thầy thì làm việc trong giáo hội, cũng làm ở cái ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, ban thông tin truyền thông Trung ương, ban kinh tế tài chính Trung ương, rồi văn phòng Trung ương giáo hội v.v. Qua cũng theo dõi và nắm bắt thì thấy rằng chắc là từ trước đến nay chỉ có bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà chùa Khai Nguyên chúng ta phát hành đó là cái bản kinh được nhiều người, nhiều lần tái bản và nhiều người đọc tụng nhất Việt Nam, nhất Phật giáo Việt Nam 2000 năm nay. Không chỉ 10 năm đâu mà 2000 năm các quý vị. Vì chúng ta tính hàng triệu bản kinh ấn tống trong vòng 10 năm, nếu mà tính ra còn hơn cơ. Nếu mà tính kỹ có phải hơn triệu quyển kinh Địa Tạng mà chúng ta không bán, cũng không đem gì, cũng không đem đi tặng, đi biếu, đi cho, mà tất tần tật là họ phải đến chùa để thỉnh. Vì pháp của Phật á, thầy nghĩ rằng pháp của Phật đem tặng, đem biếu, đem cho thì cũng được thôi, nhưng mà có người họ cần dùng thì họ mới ấy chứ. Về pháp của Phật, cái này kinh sách của Phật, thì họ không muốn là mình cứ biếu họ, họ về họ bỏ xó đấy, nó phí đi, cái người cúng dường lại không có phúc, hoặc là có rất ít. giống như của để dành mãi nó sẽ mất giá đi vậy. Đấy, cho nên mà họ cần thì họ mới đến, họ thì họ thỉnh, những họ cần họ mới đến thỉnh, mà thỉnh về thì họ sẽ gì, sẽ đọc tụng. 10 người thì ít nhất cũng 8-9 người sẽ đọc tụng hàng ngày hoặc là thỉnh thoảng đó. Cho nên đấy, cái bộ kinh Địa Tạng và cái bộ kinh Phổ Môn, là phẩm Phổ Môn hay là kinh Phổ Môn đó, là nhiều người thỉnh và đọc tụng nhất trong đạo tràng chúng ta. Những kinh Phổ Môn là nó chỉ bằng 1/3 thôi, còn kinh Địa Tạng nó vẫn là nhiều nhất. Hoặc là những cái sách nói về giáo dục, về nhân quả, về đạo đức, về khuyến thiện, như là bộ sách về nhân quả ba đời, hay là bộ sách về tích phúc cải mệnh, hay dịch là làm chủ vận mệnh đó, có người thì dịch là làm chủ vận mệnh, có người thì dịch là tích phúc cải mệnh, vân vân. Những cái bộ sách mà nhiều người đọc thì ấn tống những cái đó, nó công đức vô lượng, mà có công đức thì đương nhiên sẽ tiêu trừ nghiệp chướng. Cho nên đây, qua cái câu hỏi của Phật tử này thì cũng nói rộng ra để cho những người khác, những gia đình có hoàn cảnh nó tương tự, cái kiểu nó khó, nó khổ như thế, thì nên làm như vậy. Có người viết câu hỏi mấy lần rồi nhưng mà chưa được giải đáp, mà gia đình nhà mình nó có cái trường hợp giống như thế, hoặc những người ở xa không gửi câu hỏi được, không tới chùa được, thì cứ như thế mà làm. Ăn chay, tụng kinh Địa Tạng, lễ 118 lễ đó, cái bộ 118 lễ bây giờ nhiều người thỉnh rồi, cái đó ấn tống cái đó, những cái đó để làm gì? Để sám trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Trong cuộc sống thì thỉnh thoảng mùng 1 ngày rằm, những ngày đại lễ, ngày lễ vía chư Phật Bồ Tát, hoặc ngày dỗ các cụ, Tết Thanh Minh vân vân, thì chúng ta nên phóng sinh lên một chút để gieo duyên nữa, thì công đức cũng vô lượng vậy. Đó, cái trường hợp Phật tử câu hỏi thứ nhất thì xin trả lời như thế. A Di Đà Phật. Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin phép thầy giải đáp cho con câu hỏi như sau. Năm 1998, bố chồng con bị lũ cuốn trôi ở Lạng Sơn, không tìm thấy xác. Trong thời gian chưa tìm được bố, thầy Pháp có bảo với anh em chúng con là lập một ngôi mộ gió để thờ cúng, tức là lập một ngôi mộ giả đó, chắc là ngôi mộ giả. Đến năm 2008, thì anh chị em chúng con tìm được phần mộ của bố. Người vớt được xác bố chúng con có mang về chôn cất và đi sang cát. Hiện nay ngôi mộ của bố con vẫn ở Bắc Ninh mà chưa đưa về quê Thái Bình. Thì cái này thì có thể là xin lên để có lời với gia đình mà họ vớt được xác, họ chôn cụ đó, thì mình có cái lễ lên thì mình xin để cuối năm có thể mang về quê được, mà mang về quê được cuối năm, mang về quê tháng 10, tháng 11 âm rồi đó, và cái mùa mà theo cái văn hóa phong tục tập quán ở miền Bắc chúng ta đó, hay sang mùa sang mả cải cát an táng cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ, người thân quá vãng đã vào cái dịp cuối năm đó. Thì đến lúc đó có thể làm được. Rồi Phật tử hỏi tiếp: đến năm 2017, em trai chồng con bị mất do tai nạn giao thông, gia đình chúng con đã làm lễ cầu siêu và phả độ gia tiên cho dòng họ. Đến nay em trai con vẫn chưa được sang cát, vì các cụ ở quê có nói trong dòng họ có người mất thì chưa được sang cát. Chúng con có đi xem thì thầy bói bảo phần mộ của em con vẫn chưa được nhập mộ. Đến năm 2022, anh trai chồng con cũng bị mất do tai nạn giao thông. Gia đình chúng con có làm lễ gửi vong lên chùa Bắc Ninh. Sau đó đến ngày 13 tháng 6 năm 2025 âm lịch, hai đứa con của anh trai chồng con cháu gái sinh năm 1993 và cháu trai sinh năm 2007 cũng bị mất do tai nạn giao thông. Cái nhà này lắm tai nạn cái kiểu đấy thế. Tai nạn bị lũ lũ cuốn trôi, tai nạn giao thông, mấy người này. Con biết đến chùa của thầy từ một người bạn từ tháng 7 năm 2024. Con cũng đã lập đàn phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và ăn chay 21 ngày. Đến nay, hàng ngày con vẫn tụng kinh Địa Tạng, nhưng vì lý do công việc nên con chỉ tụng được ngày một thời. Vì gia đình chúng con có nhiều người mất do tai nạn, nên đến nay mọi người rất hoang mang và lo sợ không biết phải làm như thế nào. Con xin phép Thầy cho con một lời khuyên để chúng con biết cách tu tập để các vong linh được siêu thoát và gia đình chúng con được yên ổn. Con xin tri ân công đức của Thầy. Con chúc Thầy mạnh khỏe Phật tử ở Quảng Ninh. Cái trường hợp này thì người ta gọi là gì? Gọi là trùng tang ở trong cái chi họ, trong cái dòng họ nhà mình rồi. Ở ngoài xã hội họ gọi là trùng tang. Thôi thì Thầy trả lời luôn vào vấn đề. Từ giờ đến Vu Lan tháng 7 nó không còn xa nữa. Thế thì về thì gia đình dòng họ thì chi họ nhà mình bàn bạc nhau lại, bảo hôm rồi đi lên chùa hỏi Thầy trụ trì chùa Khai Nguyên. Thầy cũng hướng dẫn cho là thôi đến lễ Vu Lan tới đây thì cả cái chi họ mấy cái bếp ấy, đi lên chùa để làm lễ cầu siêu cho các cụ vong linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ và cầu an cho những người thân trong gia đình chi họ được bình an mạnh khỏe hạnh phúc vân vân. Vu Lan năm nay thì có hai phần các quý vị nhé, có phần pháp hội và phần cúng lễ Vu Lan truyền thống, vì năm nay pháp hội sẽ làm sau rằm. Thì thầy quyết định là ngày mùng 8, tức là thứ bảy đó, tháng 7 âm, thì buổi tối hôm đó sẽ làm cái có một cái chương trình khai mạc lễ hội hoa hồng mùa Vu Lan báo hiếu. Như mọi năm mấy năm trước là phải làm cái đó, nhưng mà Covid xong thì chúng ta dừng không làm. Nhưng năm nay thì xây dựng nó cái không gian nó cũng hòm hòm rồi, thì cũng có thể làm để cho các bạn trẻ thanh niên. Chùa chiền nó có trang trí cái cảnh quan gọi cái lễ hội hoa hồng, nó là phương tiện để cho các cháu thanh niên, các bạn trẻ nó đến chùa nó lễ Phật, nó hướng Phật, nó xá Phật được một cái cũng quý. Thậm chí là trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Như Lai nhập Niết Bàn có thiện nam tín nữ đến nơi chốn Giả Lam, chốn Tịnh Địa, chốn cửa chùa, nhìn thấy tranh ảnh hoặc tôn tượng của Đức Phật, họ chỉ cần hơi cúi đầu, giơ một tay lên, hơi cúi đầu xuống và xưng Nam mô Phật cho Đức Phật, cũng thọ ký cho người đó. Sau này nhờ cái hạt giống, nhờ cái nhân bồ đề nhìn thấy tranh ảnh tượng Phật, hơi cúi đầu và xưng Nam mô Phật đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Pháp Hoa ngài nói gì? Cũng thọ ký cho người đó sẽ được thành Phật trong vô lượng kiếp sau. Tức là cái nhân, cái hạt giống bồ đề, cái chủng tử, cái Phật tính đó đã được gieo trồng vào trong A Lại Gia Thức của họ từ cái gì? Từ một cái câu niệm, từ một cái không phải chắp hai tay đâu vị nhé, chắp hai tay là thành kính trọn vẹn rồi, nhưng có nghĩa chỉ giơ một tay lên và hơi cúi đầu xưng Nam mô Phật, có nghĩa là cái sự thành kính họ với Phật là chưa được trọn vẹn. Tuy chưa trọn vẹn nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Pháp Hoa đã, ngài vẫn thọ ký cho người đó vô lượng vô số kiếp sau vẫn sẽ được thành Phật. Và nay dựa vào những lời Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa, cái nhân duyên thù thắng như thế, cho nên mới làm cái phương tiện đó là gì? Kết duyên với giới trẻ, kết duyên với gì? Với vô số thiện nam tín nữ, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn, có thể cả mùa Vu Lan có thể lên đến hàng triệu gì? Hàng triệu người đến với chùa. Mà họ đến chùa thì nó kỳ lắm các quý vị, nó lạ lắm. ấy bình thường đi ra ngoài đường các anh các chị mà xăm xăm sổ sổ đầy mình á, có thể nhìn thấy sư á, có thể còn trêu sư ơi sư ăn thịt chó không, sư ơi có lấy vợ không, đủ thứ cơ. Ấy, nhưng mà đến chùa xăm sổ đầy mình đó, mặc dù là đấy mặc cái áo me ô cái quần xót tới đầu gối đó, xăm sổ đầy mình đó, nhưng mà vào thì đối trước đứng trước chính điện đối có cái ba pho Tây Phương Tam Thánh đó, vẫn thấy thì đứng trang nghiêm nhắm mắt khấn khấn thế này một tí xong bổ mấy cái, bổ mấy cái quý rồi các vị ạ. Bình thường Đức Phật nói trong kinh chỉ cần họ gì giơ một tay hơi cúi đầu xưng Nam Mô Phật còn được cơ mà, còn được thọ ký đình Phật cơ mà, huống chi là họ gì họ chắp tay, họ trang nghiêm, họ đứng trang nghiêm, họ thành tâm, họ khấn nguyện cái gì đó chúng ta không biết, nhưng mà họ trang nghiêm như thế, họ xá xuống mấy xá bằng cả gì hai bàn tay chắp hình bông sen, như thế là cái chủng tử thiện đã được gieo trồng vào A Lại Gia Thức của họ, và đời nay kiếp này có thể chưa đủ duyên để họ tín tâm và quy Tam Bảo học Phật Pháp, nhưng nhiều đời nhiều kiếp sau khi mà cái gì cái nhân lành nó hội đủ duyên, nó nảy nở trong A Lại Gia Thức của họ, trong tàng thức của họ, thì đương nhiên tự nhiên lúc đó là họ gì nhờ cái duyên lành đó họ mà học Phật cứ dần dần cho đến tiến đến xuất gia, cho đến tu hành tinh tiến, cho đến thành A-la-hán, thành Bồ-tát, nhất đến thành Phật. Đấy, cho nên các quý vị, cho nên đấy là lễ hội Hoa Hồng hướng về mùa Vu Lan báo hiếu tri ân cha mẹ các bậc sinh thành của chùa Khai Nguyên chúng ta đấy, gọi là làm một cái môi trường để cho gì, để tạo cho gì, gọi là để kết duyên với hàng ngàn hàng vạn vị Phật trong ấy, những kiếp tương lai về sau, chứ không phải là thành Phật ngay được. Nhưng cũng có vị, xin thưa quý vị, nhưng cũng có nhiều người từ những cái phương tiện lễ hội Hoa Hồng mùa Vu Lan tri ân báo hiếu đó mà họ phát khởi cái tâm lành, cái thiện tâm, cái hạt giống Bồ Đề, có rất nhiều cái chủng tử đã có rất nhiều ở trong A Lại Gia Thức của họ, tự nhiên có khi ngay sau mùa Vu đợt đi lễ đó, lúc đầu họ chỉ nghĩ là đi chơi thôi, nhưng sau họ nghe tin là có pháp hội thì họ lại mấy ngày sau họ lại đi đến dự pháp hội. Đến dự pháp hội lúc đầu họ nghĩ là thôi chỉ đến dự pháp hội thôi, nhưng xong dự 1-2-3 ngày nghe thầy giảng, nghe chúng tu hoan hỉ nhất tâm, cho nên họ lại phát nguyện là thôi ngày cuối cùng là ngày có khóa quy Tam Bảo, cho nên họ phát nguyện quy y Tam Bảo luôn. Và bắt đầu sau khi quy y xong về tìm hiểu Phật Pháp, rồi ồ Phật Pháp hay thế này, nhiệm màu thế này, hoan hỉ thế này, lương thiện thế này, tốt đẹp thế này, phá mê khai ngộ, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, Phật dạy thế này mà từ trước mình không biết, hồi nay biết rồi thì cứ nhất tâm mà tu mà theo mà cầu giải thoát thôi. Đó là những vị, đó là những vị gì đã tiến gần đến cái quả vị giải thoát đó, tới nơi rồi các quý vị. Nếu mà gặp pháp môn tịnh độ, nhất tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ, có khi ngay trong đời này là được vãng sinh Tây Phương, mà vãng sinh Tây Phương thì không bao giờ bị sinh tử luân hồi khổ đau nữa, và tu chỉ một đời nữa là thành Phật, tức là một đời sau nữa là thành Phật. Đó, cho nên chúng ta thấy trong Phật Pháp chúng ta, Đức Phật đấy, Ngài biết là thời mạt Pháp, nếu mà thuyết cho chúng sinh nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, giới định tuệ tinh tiến tu hành để được giải thoát thì khó lắm. Chúng sinh thời mạt này, xin thưa các vị, người xuất gia cũng có cái nghiệp của người xuất gia, người tại gia cũng có cái nghiệp của người tại gia, tất cả nó cũng đều bởi cái ba món độc tham sân si. Có phải người xuất gia nào cũng đã hết tham sân si đâu, có cả phải người tại gia nào học Phật cũng hết tham sân si ngay cả đâu các quý vị. Đó, nhiều thứ lắm, xin thưa các vị, nó nhiều thứ lắm. Cho nên thời mạt Pháp này bảo là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, giới định tuệ quân bằng mà giải thoát thì các tổ ở trong Tịnh Độ Tông nói gì, ngàn người chưa được một người. Đấy, các vị cứ nhìn đấy. Thế bây giờ bảo thầy Thịnh chỉ trai giữ giới thanh tịnh để ngồi thiền đắc định và phát sinh trí tuệ để được giải thoát chứng quả La Hán trong đời này á, xin thưa vị, khó. Thầy cảm nhận thế, thầy khó không làm được cái điều đó trong một đời. Cho nên thôi biết mình phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, thôi tự lực của mình chưa được tinh tiến như các tỷ khiêu thời Đức Phật còn tại thế, hoặc các bậc tiên hiền cổ đức, đại sĩ tái lai vân vân, thì mình may mắn gặp được pháp môn niệm Phật. Tự lực thì có một chút chút, đó là cũng chịu khó làm lành lãnh giữ, đó là cũng có một chút sự tinh tiến, đó là chịu khó học hỏi tụng kinh niệm Phật, đăng đàn thuyết pháp, truyền kinh giảng đạo, sách tiến, động viên các Phật tử chúng ta cùng tu, thì cũng có chút công đức, cũng có chút phúc báo là khuyến hóa các Phật tử làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách Hoằng Dương Phật Pháp Lợi Lạc Quần Sinh vân vân, cũng có một chút cái công đức đó. Nhưng nếu mà chỉ đem cái công đức đó mà hồi hướng gọi là chứng quả A-la-hán hay là quả vị Bồ Tát hay quả Phật trong kiếp này thì chắc chắn không đủ, chưa đủ, còn thiếu xa, giống như hạt cát bỏ xuống đáy sông Hồng vậy các quý vị, chưa ăn thua chi cả. Nhưng mà nếu mà lấy một cái chút cái sức tinh tiến ấy, cái công đức nho nhỏ ấy, kết hợp với gì, với cái tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, đó là gì, tín nguyện hạnh như Đức Phật Thích Ca dạy ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ vân vân, các bộ kinh nói về tịnh độ, dạy về tịnh độ chẳng hạn, nói là tin sâu nguyện thiết một lòng trì danh để cầu sinh tịnh độ, nương vào tha lực của Đức Phật A Di Đà, gọi là trong nhà Phật chúng ta gọi là có pháp gọi là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh, tức là mình vẫn còn nghiệp nhưng do tha lực của Đức Phật A Di Đà cho nên mình vẫn có thể được vãng sinh trong một đời, chỉ cần có lòng tin sâu nguyện triết và một lòng trì niệm danh hiệu của Đức Phật để cầu sinh tịnh độ mà thôi. Cho nên cũng có cơ hội, tự lực thì khó có thể giải thoát trong một kiếp, nhưng mà tu theo pháp môn tịnh độ, tự lực tinh tiến một chút cộng thêm tha lực gia trì của Đức Phật A Di Đà, bản nguyện bản hạnh bản thể của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta có cơ hội được đới nghiệp vãng sinh, giải thoát thành Phật ngay đời sau vậy các quý vị. A Di Đà Phật. Cho nên các Phật tử chúng ta cứ chịu khó mà niệm Phật vào, ốm cũng chịu khó mà niệm Phật, nghèo cũng chịu khó, càng phải chịu khó niệm Phật. Ấy ốm thì phải niệm Phật là đương nhiên rồi, vì chúng ta sợ chết, mà sợ chết muốn hết chết thì chỉ có niệm Phật để vãng sinh mà hết chết thôi các quý vị. Vãng sinh rồi mới hết chết, còn chưa vãng sinh thì vẫn cứ sinh lại tử, tử lại sinh lại tử, tử lại sinh, xin thưa các quý vị. Cho nên muốn hết sinh tử khổ đau chỉ có niệm Phật cầu sinh Tây Phương được vãng sinh rồi mới hết. Đấy là ốm thì phải niệm Phật, nghèo thì cũng phải niệm Phật. Vì sao? Niệm Phật thì mới có phúc, mà có phúc thì nghiệp nó sẽ gì? Sẽ tiêu, phúc nó sẽ tăng. Đó. Thế nên nhiều Phật tử nói với thầy rằng đại Phật pháp nhiệm màu mấy năm qua chúng con tụng kinh Địa Tạng rồi niệm Phật phóng sinh tu phúc, thì ngày xưa chúng con bệnh tật làm được đồng nào cứ đi viện hết, biếu bác sĩ hết, tháng nào cũng phải đi viện, chưa lĩnh lương tháng đã gì, đã còn thậm chí phải đi vay tiền để đi viện rồi, để mua thuốc rồi, để biếu bác sĩ rồi, cúng bác sĩ rồi. Nhưng mà từ khi thì gặp Phật pháp, tu hành chịu thương chịu khó, nhất tâm tu hành thì bây giờ sức khỏe nó ổn định rồi thì không phải đi viện nữa. Mà không đi viện nữa, có các cụ chúng ta ngày xưa có câu nói rất hay: không ốm, không đau, làm giàu mấy lúc. Đấy, sức khỏe mà, có sức khỏe không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Đấy. Cho nên các vị chịu khó niệm Phật, chịu khó tụng kinh, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện vào, thì cái nghiệp nó dần dần sẽ tiêu. Đó, nghèo cũng niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Có phúc, để dần dần để thoát nghèo. Kiếp này có thể chưa thoát thì kiếp sau chúng ta sẽ không sinh vào những cái nơi biên địa, những cái nơi chiến tranh loạn lạc, nghèo cùng bệnh tật nữa, vân vân. Đó. Cho nên nghèo cũng niệm Phật, ốm cũng niệm Phật, rồi thông minh trí tuệ giàu sang cũng niệm Phật. Trí tuệ mà niệm Phật thì trí tuệ lại càng được sáng hơn, tốt hơn. Giàu sang phú quý mà niệm Phật thì cái vinh hoa phú quý đó lại hưởng gì? Lâu hơn, dài hơn, thậm chí là nhiều đời, nhiều kiếp, đời đời kiếp kiếp hơn. Cho nên nghèo cũng niệm Phật, giàu cũng niệm Phật, khỏe cũng niệm Phật. Khỏe niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để tăng trưởng công đức, tăng trưởng phúc báo, để chúng ta gì? Càng được khỏe hơn. Còn ốm thì niệm Phật là gì? Mong cho được gì? Nghiệp tiêu sớm được khỏe hơn. Cho nên Phật tử này về chịu khó là đấy, chịu khó tu tập tụng kinh niệm Phật, và đặc biệt đến Pháp hội Trung Phong tới đây. Ở trường hợp này đến Vu Lan cũng được càng tốt. Vu Lan thì năm nay cũng Vu Lan thì phương tiện là cái lễ hội Hoa Hồng để làm gì? Để cho các bạn trẻ và nhiều người đến. Nói là bạn trẻ nhưng bây giờ cũng chẳng các bạn trẻ đâu. Các cụ 70, 80 vẫn cầm cái điện thoại, gọi là cái điện thoại gì? Cái điện thoại cao cấp, màn hình cảm ứng đó, các cụ vẫn chụp, vẫn đăng lên Zalo, trên Facebook, trên YouTube, kinh lắm. Thậm chí có cụ tóc bạc hết rồi, răng sún hết rồi, vẫn quay trực tiếp nó gọi là cái gì nhỉ? Live stream à? Vẫn live stream trực tiếp, vẫn quay, vẫn là tao đang ở chùa Khánh Nguyên này, đẹp lắm chúng mày ạ. Mấy hôm nữa đi chúng mày đi đến mà lễ, nó cũng tốt mà. Đó. Kiểu thế, có đấy, cái này có. Đừng tưởng là các cụ 60-70 các cụ không ấy nhá. Các cụ 60-70 bây giờ các cụ nhiều cụ còn nói theo cái giới trẻ là còn sẽ tin lắm. Đấy. Đặc biệt là giới trẻ họ rất thích đến cái nơi mà nó có cái cảnh quan các thứ để họ vừa là tham quan vãng cảnh lễ Phật, vừa là có những cái bức hình lưu niệm để khoe với bạn bè, vân vân. Mà trong các bạn đấy có rất nhiều bạn lễ Phật, vào lễ Phật. Chính vì vậy mà thầy bàn với các sư, với các Phật tử trong chùa là vẫn năm nay là bắt đầu làm là cái lễ hội Hoa Hồng tri ân cha mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Phật lịch 2569, dương lịch 2025 năm nay. Và năm nay cũng là một năm đặc biệt, đất nước chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, tức là Bắc Nam về chung một nhà, và 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, vào ngày mùng 2 tháng 9 tới đây. Mà còn chúng ta khai mạc cái lễ hội Hoa Hồng thì vào ngày chiều tối ngày 30 tháng 8. Và ngày mùng 1 tháng 8 chúng ta sẽ có cái khóa lễ tri ân gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta bằng cái nghi thức cúng Vu Lan truyền thống của các chùa. Lâu lắm rồi chúng ta toàn tổ chức pháp hội chứ không cúng cái nghi thức đó. Thì năm nay thì thôi cho một cái nghi thức đấy cho mọi người hoan hỷ và vui vẻ. Đó là cả ngày, cái ngày mùng ngày 31 tháng 8 dương, tức là rơi vào ngày mùng 9 tháng 7 âm đó, ngày Chủ nhật. Thôi Chủ nhật đến thứ hai thì là ngày mùng 2 tháng 9 thì chúng ta mới ở nhà xem trực tiếp, trực tuyến, hay là chúng ta ra Ba Đình chúng ta xem diễu binh diễu hành thực tế càng tốt. Nhưng mà ngày dành cái ngày đó để làm nghi lễ Vu Lan truyền thống, đấy gọi là lễ Vu Lan truyền thống. Cũng sẽ cúng tiếp linh nè, cúng triệu tinh nè, thỉnh Phật nè, quy cho các vong nè, và cúng chúc thực, tức là mời các vong ăn cơm này, sau đó thì chúng ta nghỉ xong rồi đến chiều tụng một bộ kinh A Di Đà và thí thực, sau đó cho mọi người về sớm để còn chuẩn bị gọi là quần áo lụa là đẹp đẽ để chúng ta đi dự ngày diễu binh diễu hành ngày hôm sau là ngày mùng 2 tháng 9. Được chưa? đấy. Phật pháp đã có những cái phương tiện để làm sao để cho mọi người hoan hỉ. Đấy, thì gia đình này thì đến ngày mùng 9 đó thì tới mà làm cái lễ Bồ Lan tiếp linh triệu linh quy vong theo truyền thống đó trước đi. Và kể cả các gia đình mà có đến hôm đó chúng ta làm sớ làm sách trước đi. Và tất cả cái sớ cúng Vu Lan hôm mùng 9 đó sẽ được để lại cho đến hết pháp hội Trung Phong, tam thể niệm. Pháp hội Trung Phong là vào ngày 20, 21, 22 và 23 tháng 7 âm, tức là sau hết Vu Lan truyền thống ở các chùa quê, các chùa khu phố ở quê, ở nơi địa bàn chúng ta sinh sống thì đã. Thì ở đây cũng để chúng ta, các sư, các thầy ở nơi đó hoan hỷ. Không có thì cứ đến mùa Vu Lan và dịp rằm tháng 7 thì chúng ta về xa gần, chúng ta về chùa Khai Nguyên hết, cả chùa quê chúng ta không đi, về các thầy lại trách tôi. Ông Thịnh ông làm thế nào mà ông lôi kéo hết các Phật tử chùa của họ đi rồi thì buồn lắm các vị ạ. Cho nên là chúng ta thôi dành những cái chùa quê chúng ta trong cái dịp mà Vu Lan trước rằm năm nay, rằm năm nay đồng thời rằm cũng là cúng ở nhà. Còn năm nay rằm thì có cái khóa Vu Lan cho các cháu sinh viên 15-16, tức là thứ bảy chủ nhật là Vu Lan cho các cháu sinh viên có độ tuổi từ 18 cho đến 25 hay 30 gì đó, nhưng là mới ra trường đi làm. Thế cái này là dành cho các bạn trẻ thôi, các cụ già chúng ta đến thì xin mời ở ngoài đi chấp tác ở vòng ngoài. Khóa đấy là dành cho các cháu học sinh và sinh viên, con cháu của chúng ta. Và năm nay thì các cháu nó có một cái chương trình đặc biệt. Đó là vì cái lễ tri ân các cháu nó còn trẻ mà. Cho nên thì có một cái ngày hôm chủ nhật tới ngày 16 âm đó sẽ năm nay mới làm. Đó là sẽ tổ chức cái pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm một ngày cho các bạn sinh viên, mà trai chủ cũng là các bạn sinh viên luôn. Hôm rồi là mấy chục bạn sinh viên là học làm trai chủ rồi. Các bạn sinh viên, trai chủ của sinh viên thì không bắt buộc là phải ăn chay 3 năm hay 1 năm như các Phật tử ban trai chủ của Trung Phong, chúng ta. Mà các cháu chỉ cần ăn chay từ mùng 1 tháng 7 âm cho đến hết ngày 16 âm đấy là được. Thì các cháu nó còn trẻ. Đó. Nhiều bạn đăng ký làm ban trai chủ lắm nhưng mà thầy bảo thôi, chỉ lấy khoảng 24 đến 26 người thôi. Không có nhiều quá, cái chỗ lễ nó dài quá. Mới đăng lên một tuần mà đã có, hôm qua là thông báo là có gần 4.000 cháu sinh viên đăng ký rồi. Đấy, trong một tuần. Nhưng trong khoảng hơn 4.000 này thì chắc được khoảng 3.500 các cháu đi. Vì một số các cháu đăng ký nhưng mà đến gần đến ngày có thể nó bận, thường thường là mất khoảng độ 15-20% là các khóa tu đăng ký của sinh viên là không đi được. Đấy. Nhưng mà từ giờ cho đến gần ngày đó với khóa linh thì chắc có khi phải 7-8 ngàn. 7-8 ngàn đăng ký thì đi được khoảng 5-6 ngàn. Dự kiến là khoảng chỉ nhận các khóa sinh là khoảng 5.000 thôi. 5.000, nhận khoảng 5.000. Thì các Phật tử chúng ta mà có con có cháu mà đi, nếu mà các cháu nó không đi vào không đi vào xe của chùa, tức là xe của chùa đón ở dưới Mỹ Đình á, thì chúng ta các con nó đến tận đây thì chúng ta đăng ký ở tại phòng thông tin luôn. Đăng ký tại phòng thông tin và các con nó đi xe buýt hay đi xe khách hay đi ô tô riêng hay đi xe máy riêng nó đến đây luôn cũng được. Nhưng đăng ký danh sách để ban tổ chức còn biết người để còn sắp xếp chỗ ăn, chỗ nghỉ, các thứ vân vân cho nó cả việc các cháu nó không như Phật tử chúng ta. Chúng ta ngủ đâu cũng được. Nhưng các cháu nó chịu khó chịu khổ như mình nó chưa được, cho nên thì cũng phải có cái sự bố trí nó chu đáo hơn đối với các Phật tử pháp hội chúng ta. Đấy, cũng tiện đây cũng thông báo luôn để các Phật tử biết, các có con có cháu mà hướng được cho các con các cháu tham dự cái pháp hội Vu Lan tri ân và báo ân ông bà cha mẹ tổ tiên dành riêng cho sinh viên đó. Thì nói chương trình sinh viên năm nay nó có đặc biệt là sẽ có cả chương trình bông hồng cài áo vào buổi tối ngày thứ bảy, tức là ngày 15 tháng 7 âm lịch đó. Và đặc biệt là ngày 18 chủ nhật là pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm dành riêng cho các bạn trẻ tri ân lấy công đức của tụng kinh niệm Phật, đã hồi hướng cầu bình an, cầu sức khỏe cho ông bà, cho cha mẹ, và cầu sức khỏe cho chính người thân trong gia đình của các bạn ấy. Đây là một việc làm năm nay mới là lần đầu tiên tổ chức pháp hội Quan Âm dành riêng cho các bạn trẻ trong Vu Lan. A Di Đà Phật. Còn các Phật tử chúng ta thì 20, 21, 22, 23 mới làm lễ. Ngày 23 là ngày Chủ nhật, sẽ có buổi chiều có quy Tam Bảo. Đó. Có khóa quy Tam Bảo. Để nói trước để chúng ta cũng nắm được cái lịch đó. Thì các Phật tử nào mà người thân muốn quy Tam Bảo thì đi vào cái ngày cuối đó cũng được. Không đi được hết cả 3-4 ngày, đi vào ngày cuối thì quy Tam Bảo cũng được. Đó, còn sau khi Phật tử này lễ cái ngày Vu Lan ngày mùng 9 tới đây. Thì đi ngày mùng 9 thì ở xa thì đi ngày mùng 8 đi. Vì sao? Vì chiều tối, chiều chiều ngày mùng 8 là chúng ta lên. Để tối hôm đó dự cái lễ khai mạc năm nay gọi là chương trình nghệ thuật chứ không phải là ca nhạc, văn nghệ cây nhà lá vườn các vị nhé. Năm nay là chương trình nghệ thuật, toàn những nghệ sĩ và ca sĩ là nổi tiếng nhất ở Việt Nam bây giờ. Toàn mời những nghệ sĩ, ca sĩ, mời nghệ sĩ nhân dân, Quốc Hưng là giám đốc học viện âm nhạc Việt Nam. Đấy, giám đốc viện âm nhạc Việt Nam là tổng đạo diễn cho cái chương trình đêm khai mạc Vu Lan này. Cho nghệ sĩ nhân dân thế là gì? Một trong những nghệ sĩ giỏi nhất của Việt Nam trong cái làm cái chương trình lớn đấy rồi. Giám đốc Học viện Âm nhạc Việt Nam mà. Sẽ làm tổng đạo diễn. Còn ngoài ra thì có mấy nghệ sĩ ưu tú nữa và mấy ca sĩ nổi tiếng nhất của giới trẻ đang thích ở trên mạng xã hội bây giờ, đó là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, rồi ca sĩ Dương Hoàng Yến, rồi ca sĩ Kim Chi, ca sĩ Phật giáo mà hát cái bài tán thán quái Phật A Di Đà, phải gì phải mời từ trong thành phố Hồ Chí Minh bay ra để hát mình cái bài đấy thôi các vị ạ. Đấy. Nói chung là toàn những ca sĩ tên tuổi nổi tiếng nhất Việt Nam bây giờ. Chứ năm nay không có cây nhà lá vườn, có nghĩa là không có những bài văn nghệ địa phương. Cây nhà lá vườn mà lúc đầu cũng nghĩ định là giao lưu giữa cây nhà lá vườn, nhưng mà thôi năm nay bỏ mấy năm rồi, năm nay chúng ta mới làm lại. Cho nên sẽ làm một cái đêm gọi là đêm nghệ thuật. Đêm nghệ thuật với cái chủ đề gọi là gì? Sáng đạo trong đời. Tức là giữa đạo Pháp và dân tộc nó có cái sự gì? Liên hệ, có cái sự thông với nhau. Gọi là đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, vân vân. Trong cái đêm ca nhạc đó, đêm nghệ thuật đó thì có ba cái phần việc chính. Một là cái phần việc là sẽ thỉnh một quý hòa thượng, phó chủ tịch hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sẽ đại diện thay mặt cho Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát động cái chương trình và ủng hộ đồng bào Cuba, anh em chúng ta. Ai ủng hộ rồi thì thôi, mà hôm nay có ủng hộ nữa thì tiếp tục cũng được, không sao. Nó cũng có cần phải nhiều đâu. Có khi 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, cái đấy là tùy tâm mà. Cái đấy là không bắt buộc là phải bao nhiêu mới được. Có thể là 5.000, có thể 10.000, chỉ là 2.000 cũng được các quý. Cứ tùy tâm, mà không có thì chúng ta tùy hỷ cũng không sao. Đấy, để góp gió thành bão. Thì đây là cái tấm lòng tri ân của người Việt Nam chúng ta nói chung, và những tăng ni đồng bào Phật tử chúng ta nói riêng đối với đồng bào nhân dân anh em Cuba. Vì trước đây khi chiến tranh, cả thế giới chỉ có mấy nước là ủng hộ Việt Nam, thì Cuba là một trong những quốc gia ủng hộ Việt Nam từ lúc khó khăn nhất, lúc đất nước chúng ta còn khó khăn nhất. Mỹ và nhiều nước trên thế giới cấm vận, nhưng Cuba, chủ tịch Fidel Castro nói là gì? Vì Việt Nam, Cuba có thể sẵn sàng để hy sinh gì? máu của mình để ủng hộ Việt Nam. À. Cho nên xin thưa các quý vị, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giao cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đứng lên kêu gọi cái quỹ ủng hộ đồng bào nhân dân Cuba anh em. Mới khoảng hơn tuần nay thôi mà đã được hơn 300 triệu, gần 400 triệu, hơn 300 tỷ, gần 400 tỷ rồi. Gần 400 tỷ rồi. Hôm qua để xem là gần 400 tỷ rồi. Nhưng mà ủng hộ 65 ngày thì chắc chắn nó phải đến, thì nó phải lên nhiều nữa. Nhưng đấy là cái việc chung của cả nước. Còn đây là tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Chúng ta phát động. Và ai mà có tiền mặt thì sẽ để một cái hòm công đức ở phía ủng hộ cái quỹ đó ở ngoài cửa để chúng ta bỏ vào, sẽ có hai phần. Một cái phần là gây quỹ với anh em đồng bào Cuba. Một cái phần là do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã Đoài Phương, xã mới nơi chùa Khai Nguyên chúng ta cư trú này sẽ đứng lên để phát động cái quỹ ủng hộ bà con vùng bão lũ ở tỉnh Điện Biên vừa qua, cũng như là cái quỹ xóa nhà dột, nhà tạm ở trong địa bàn xã mới khi sáp nhập này. Hình như còn mười mấy hộ gia đình nữa thôi. Thì thầy hôm qua với kết hợp với Mặt trận Tổ quốc của xã mới này đi thăm 17 nhà, nhưng thầy thấy là có khoảng độ 12, 13 nhà, là có vài nhà là họ không có điều kiện để xây nhà. Vì nói chung là không có điều kiện rồi, thì chúng ta biết xét trên mọi cái khả năng đó không thể nào mà làm được. Thì cho nên cái trường hợp này thì thống nhất với xã là đạo tràng chúng ta từ hôm khai mạc đó cho đến hôm hết pháp hội trung phong là cái quỹ từ thiện của đạo tràng chúng ta đó sẽ vừa là giúp đỡ bà con tỉnh Điện Biên, vừa là giúp đỡ xây cái xóa cái nhà dột, nhà tạm, nhà xuống cấp trầm trọng ở địa bàn của xã Sơn Đông, xã Đoài Phương này. Thì chùa Khai Nguyên chúng ta nằm trên xã Đoài Phương mà. Chúng ta đi làm ở đâu mà ở xã chúng ta vẫn còn cái nhà như thế. Cuối cùng người ta nói là bụt chùa nhà không thiêng. Thế thì thầy Thịnh chả giúp được gì cho địa phương. Thì xấu hổ quá. Cho nên là kết hợp giữa chùa và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của xã. Dự kiến là theo như hôm qua đi như vậy, các vị đi báo lại là có khoảng đi 17 nhà nhưng mà có khoảng độ 12, 13 nhà. Trong đó có khoảng 3, 4 nhà là không có điều kiện, là gần như vậy xây mới ủng hộ hết. Xây mới hết hoàn toàn cho họ để có chỗ ra vào nghỉ ngơi từ A đến Z, nó khoảng 150 triệu. Thế khoảng 4 nhà là xây hết. Và còn 2 nhà thì bình thường ra thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội của nhà nước họ ủng hộ là chỉ 50 triệu thôi, còn họ phải đối ứng vào 50 triệu hoặc 100, 200 nữa mới xây được. Nhưng mà những cái trường hợp mà họ cũng không thể đối ứng được, kiểm tra rồi không thể đối ứng vào đâu được, cũng không được vay anh em họ hàng bạn bè được, cũng không thể vay ngân hàng được. Mà họ chỉ có thể là anh em bạn bè họ hàng giúp đỡ cho vay cho mượn, nó chỉ được khoảng 1, 2, 30 triệu thôi. Thì cái trường hợp này thì có hai hộ gia đình là dự kiến là ủng hộ là 100. Còn lại khoảng độ tầm 7, 8 hộ là ủng hộ 50 triệu theo cái quy định của nhà nước và của xã đấy, là ủng hộ thì 50 triệu, còn họ có thể có 5, 2, 3, 5, 70 triệu hoặc 100 triệu gì đó, họ sẽ xây cái ngôi nhà ở cho lảnh mưa kín gió. Thế là trên địa bàn xã. Hôm rồi nói với thầy làm việc, nói chuyện với bác bí thư đảng ủy xã mới, với bác phó bí thư thường trực đảng ủy, bác chủ tịch mặt trận xã mới, đó là phối hợp với nhau giữa chính quyền đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc xã cùng với chùa Khai Nguyên là cố gắng trong cái nhiệm kỳ này, tức là nhiệm kỳ tới trong vòng 5 năm là trên xã Đoài Phương là không còn một hộ gia đình nào mà nghèo nhà rách nhà tạm nữa. Nghèo thì có, cũng có thể còn, nhưng mà nhà rách nhà tạm, nhà dột nát gọi là không đảm bảo thì phải không còn nữa. Thì ngôi chùa xây dựng lên và ngôi chùa phát triển thì nhân dân cũng phải phát triển theo. Đó. Khi mà trên địa bàn xã của mình, chùa Khai Nguyên của nhà mình có đây mà không còn nhà nghèo, nhà tạm, nhà dột nát, nhà long lở sắp đổ nữa, thì nó mới thể hiện cái gì? Cái tinh thần đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, đem lợi ích thiết thực cho đời sống của nhân dân chứ, đúng không? Đó, thì chúng ta đi làm đâu đâu thì mà không làm thì không ấy, thì địa phương là cũng có vấn đề đấy chứ không đơn giản đâu. Đấy cho nên có hai phần như vậy. Trong cái đêm nghệ thuật khai mạc lễ hội Hoa Hồng Mùa Vu Và Lan Báo Hiếu năm nay của chùa chúng ta có hai cái phát động như vậy. Chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần. Cũng không cứ phải nhiều đâu các vị. Cái này thì nó tùy tâm thôi mà. Cái phát tâm này tùy tâm. Nhưng mà đạo tràng chúng ta đông người tùy tâm, cứ mỗi người một chút thôi, cứ 100-200 triệu là như chơi mà. Đạo tràng chúng ta đông người, mỗi người tí thôi, 100-200 triệu như chơi. Gọi là góp gió thành bão. Mỗi người chỉ 10.000, 20.000, 50.000 thôi, nhưng mà 100.000 thôi, nhưng mà nhiều người thì nó sẽ thành một món để chúng ta giúp đỡ bà con, đồng bào. Và tiện đây thì cũng thông báo luôn là vừa qua cái quỹ ủng hộ bà con ở trong tỉnh Hà Tĩnh của đạo tràng chúng ta là thầy ủng hộ là 300 triệu, hơn 300 triệu. Các Phật tử ủng hộ tất tần tật được 280 mấy triệu ấy, nhưng mà thầy cho thêm vào nữa cho nó gọi là quỹ người ta, cái Phật tử người ta cúng thầy, nhưng mà thầy bảo thôi bà con đang khó khăn này thì đưa cho sư cô Ai Nghiêm mà thôi, con ấy nốt cho người ta để mua téc nước, để mua các thứ để cho bà con nó cần đã. Thế là tổng là hơn 300 triệu. Xong rồi. Còn ở trên Điện Biên thì vừa qua thì cũng ấy gấp lên trên đó, cái quỹ chuyển gấp lên trên đó hơn 200 triệu cho sư cô đi làm với ban trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai, đi đợt 1 rồi. Còn đợt 2 tới đây là qua Vu Lan, tức là qua Pháp hội Trung Phong á, được bao nhiêu thì chúng ta cân đối, chúng ta sẽ đi lên Điện Biên. Và trên đó thì một số nhiều hộ gia đình là mất nhà. Và nói chung là thiệt hại lớn lắm. Không rồi sư cô đi về và bảo thiệt hại lớn lắm. Thì chúng ta sẽ đi lần đó về thì thầy sẽ báo cáo cụ thể chúng ta sau. Lên cái lịch như thế. Sơ bộ như thế. Cho nên cái đêm giao lưu, đêm giao lưu gọi là đêm nghệ thuật. Đêm nghệ thuật đó nó rất là ý nghĩa, rất là trang trọng. Chính vì vậy mà các Phật tử chúng ta lên dự đông đông và ngồi kín hội trường và ra toàn các nghệ sĩ, các ca sĩ nổi tiếng như thế. Mà những người dân á, thì dân thì họ đi họ chỉ xem một vài bài đầu thôi, 5-7 bài đầu thôi, thế là bắt đầu là họ cứ tản dần, họ ra họ đi chơi, đi chụp ảnh. Thế trong hội trường mà không còn người thì sợ người ta buồn. Các nghệ sĩ, các ca sĩ ở tận miền Nam ra, những người mà hát ở gần cuối ấy, thì nó chỉ còn có lẻ tẻ khoảng độ vài trăm người, vài nghìn người, 1-2 nghìn người ở trong hội trường á, thì người ta rất là buồn. Cho nên thầy muốn là cái đội của nhà mình là đội cứng, là sẽ cho vào hội trường. Còn mà cái đội gọi là đội thanh niên đi chơi là chính đó, thì có thể để các cháu xem ở dưới này, hoặc là xem làm cái màn hình ra ngoài trời nữa, ngoài cái sân ngoài trời nữa. Thì các cháu nó muốn chơi thì nó đấy, nó lúc nó xem, lúc nói chuyện với nhau được kệ xác chúng nó. Còn ở trong hội trường chính ở trên kia chúng ta khoảng 10.000, cố gắng lắp đầy, đi đủ lắp đầy 10.000 cái hội trường, nó ngồi từ đầu đến cuối cho thầy. ca sĩ Dương Hoàng Yến rất nổi tiếng ở Việt Nam bây giờ, đặc biệt là những cái bài hát về quê hương, về đất nước, về ca ngợi Đảng, Bác Hồ vân vân. Bận lắm. Khi mà thầy nói chuyện với mẹ ca sĩ, với lại chỗ nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng đó, cũng gọi điện ra cô bảo thôi phải về để giúp cho anh, giúp cho thầy. Vì bận thế nào thì bận cố gắng, cho nên cô phải hủy cái chỗ khác để về cho nhà mình. Còn mấy ca sĩ, mấy nghệ sĩ nhân dân đó toàn là những ca sĩ nghệ sĩ hát ở sân vận động Mỹ Đình vừa qua và tới đây là hát, thì hát tại buổi sáng mùng 2 tháng 9 là nghệ sĩ Quốc Hưng là hát tại mùng 2 tháng 9 ở tại quảng trường ở Ba Đình chúng ta đó, thì chúng ta biết cái nổi tiếng như thế nào rồi. Cho nên là phải cái lượng Phật tử chúng ta ngồi cho nó phải lượng Phật tử cứng, gọi là fan cứng. Fan cứng ngồi từ đầu đến cuối cho thầy nhé. Giống như nghe thầy giảng suốt này, Bởi vì chương trình nó diễn ra có 2 tiếng thôi, tất tần tật có 2 tiếng thôi. Cả chương trình phát động quỹ ủng hộ ở Cuba người nghèo, cũng như là cái trao cái tấm biển cho 12, 13 hộ gia đình ở địa bàn xã Đại Phương này ủng hộ xây nhà tình thương và xây nhà tình nghĩa, xây nhà đại đoàn kết đó. Thì tất tần tật dự kiến nó phải 2 tiếng thôi, còn không bằng thời pháp thời giảng như thế này. Có ngồi được hết không? Nên quan trọng là đấy, tối chiều tối hôm đấy đi đến dự xong đến sáng hôm ngủ lại chùa, sáng hôm sau dự khóa lễ Vu Lan truyền thống của chùa mà lâu lắm rồi chúng ta mới tổ chức lại. Ý nghĩa chưa? Ý nghĩa rồi nhá. A Di Đà Phật. Rồi. Thế cái này thay lời thông bạch là thay cho giấy mời rồi nhá. Rồi, tiếp theo câu hỏi các Phật tử. Tiếp theo hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên và quý sư ông, quý sư cô ạ. Phật tử con tên là .. ở Lương Tài, Bắc Ninh. Con là Phật tử chùa Khai Nguyên, con năm nay 74 tuổi, con đã về dự pháp hội chùa thầy được hơn 3 năm rồi ạ. Và đã quy y tại chùa thầy rồi ạ. Tháng nào con cũng về dự pháp hội 1-2 lần. Con đã viết câu hỏi nhiều lần nhưng không được thầy đọc lần nào ạ. Hôm nay thầy đọc nhé. Hôm nay thầy đọc trước mấy nghìn con người đây. Hôm nay về dự pháp hội, con quyết tâm viết câu hỏi, xin thầy bố thí cho con ạ. Vâng, nhà cháu xin nhất tâm hầu hạ các cụ. Con khẩn cầu thầy đọc câu hỏi và giải đáp giúp con, vì liên quan đến tu tập ạ. Con thỉnh kinh Địa Tạng và đọc tụng theo thầy giảng mỗi ngày một biến, có 3 quyển 3 thời, nhưng con không theo được thời khóa thầy dạy, mà con chỉ có thời gian từ 8:30 đến 10:30. Con tụng quyển thượng đến phẩm 7 chiều từ 2:30 đến 5:00. Con tu như thế có được không ạ? Xin thầy chỉ dạy cho con được biết ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Ý thứ nhất thì thầy xin trả lời luôn là báo cáo cụ Phật tử ở Lương Tài, Bắc Ninh, 74 tuổi. Thời gian cụ có như thế, cụ học như thế, cụ đọc như thế, cụ tụng như thế, đã là quý lắm rồi, tốt lắm rồi. Chư Phật Bồ Tát hoan hỷ cái việc học và việc đọc, việc tụng, việc tu của cụ. Cụ cứ yên tâm mà tu như thế nhá. A Di Đà Phật. Ý thứ hai, Phật tử hỏi thêm, đấy vì viết mấy lần không được trả lời, lần này báo thù cho hẳn 3 ý luôn, 3 câu luôn. Câu thứ hai, ý thứ hai Phật tử hỏi, con bạch thầy, con có chị bạn đồng tu, trước đây cũng đọc tụng kinh Địa Tạng rất tinh tiến, mà cũng đăng ký tháp báo ân trên chùa thầy rồi, mà bây giờ chị ấy theo vào nhóm room trên điện thoại hội chợ niệm. Chị ấy bảo là không phải tụng kinh nữa mà chỉ niệm A Di Đà Phật thôi. Như vậy có đúng pháp? Và đi chùa thì bảo là tu tà bạ. Xin thầy chỉ dạy cho con được biết ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Xin thưa các quý vị, học mà không hiểu thì chúng ta sẽ dễ bị ngộ nhận. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi nhớ mãi là Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là cố Giác Linh Đại La Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đó, là thầy hiệu trưởng của lớp trung cấp chúng tôi, cũng là thầy giáo thọ sư, thầy Hòa Thượng chuyển giới Sa Di Tỷ Khiêu cho chúng tôi đó. Cụ dạy như thế này, học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác, tu mà không học thì là tu mù, càng tu càng sai đường. Nhớ, học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác, tu mà không học thì là tu mù, càng tu càng sai, càng xa rời Phật Pháp. Xin thưa các quý vị, nếu mà không cần đọc kinh, không cần nghe Pháp, không cần đi chùa để gần gũi Tam Bảo, gần gũi bậc thiện tri thức, để làm cho Phật Pháp hưng long, đạo tràng thanh tịnh, đông vui, biểu thị cái tướng hưng thịnh của Phật Pháp, của Tam Bảo, trường tồn ở thế gian. Xin thưa các quý vị, nếu chỉ một câu niệm A-di-đà Phật mà thành tựu hết tất cả các Pháp, đắc đạo thành Phật, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài còn phải trải qua 49 năm đi khắp các đất nước, lớn nước nhỏ Ấn Độ lúc bấy giờ để giảng dạy giáo Pháp làm cái gì? Làm sao Ngài phải thuyết ra hàng trăm hàng nghìn bộ kinh trong suốt 49 năm mới để làm cái gì? Ngài chỉ cần khuyên mọi người niệm một câu A-di-đà Phật đi là xong. Cần gì Ngài phải lao tâm khổ tứ vì chúng sinh, phải đi khắp các miền đó đây, mưa gió, nắng nóng, lạnh rét. Ấn Độ mùa nóng thì có, thì nóng đến 50 độ, hơn 50 độ, Đức Phật vẫn đi trên đường, vẫn đi đến những nơi đó để hoằng pháp. Mùa lạnh thì lạnh có tuyết, lạnh có băng, lạnh đến âm, đến 5 độ, 10 độ, Đức Phật vẫn đi đến những nơi đó để hoằng pháp làm cái gì? Chỉ một câu dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật là đủ rồi, thì chả cần phải đi đâu cả, cứ thế mà truyền nhau, cứ một câu đó A Di Đà Phật đi là xong. Xin thưa các quý vị, chúng ta học Phật mà không hiểu hết cái ý chỉ, cái lời dạy của bậc thánh nhân xuất thế, đó là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Chúng ta lại đi bác cái việc tụng kinh, nói như thế là tu tạp, bác cái việc đi chùa để tùy hỷ công đức, xây dựng cái ngôi nhà chung của Phật Pháp, tức Phật Pháp Tăng. Mà Tăng thì phải có gì? Phải có Tăng Ni, phải có Phật Tử. Ngôi nhà chung của Phật Pháp, có Tăng Ni mà không có Phật Tử thì có tồn tại được không? Cũng không luôn. Cho nên, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy là gì? Lời cuối là gì? Phó chúc cho Tăng Ni, những người xuất gia, là vấn đề hoằng pháp. Còn phó chúc cho cư sĩ thiện nam tín nữ Phật tử tại gia là gì? Là hộ pháp, tức là hộ trì chính pháp đó. Hoằng pháp và hộ pháp. Hoằng pháp là trách nhiệm của người xuất gia như các quý thầy. Còn hộ pháp là Đức Phật phó chúc cho các Phật tử là thiện nam tín nữ, là ưu bà tắc, ưu bà di, các Phật tử tại gia, các quý vị. Hộ pháp là sao? Hộ pháp đó là những người gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, phóng sinh, tu phúc, ấn tống kinh sách, cúng giảng Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp, làm các việc thiện nguyện, vân vân. Thì đó là việc gì? Hộ pháp. Còn hoằng pháp là gì? Là những người xuất gia là cũng phải gì? Chỉ trai giữ giới, học hành, tu tập, phải có trí gì? Trí tuệ. Phải có tâm gì? Tâm đạo. Phải có cái tâm thì phải thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Làm được như thế thì khiến cho ngôi Tam Bảo, Phật Pháp được trường tồn ở thế gian. Còn ở sư mà gì? Mà không học, bảo là chỉ cần một câu A-di-đà Phật, ai đến cũng chỉ bảo là thôi, một câu A-di-đà Phật là được, không cần học cái gì cả. Thế thì xin thưa các quý vị, thì cái lớp sư đó mất đi, không còn người để dạy nữa. Một vài lớp sau thôi, không còn ai biết đến Phật Pháp nữa. Mà người ta bảo Phật Pháp là gì? Chỉ một câu A-di-đà Phật, thế thì có cái gì đâu. Xin thưa các quý vị, một thời gian sau, vài chục, vài trăm năm sau là Phật giáo sẽ bị bị diệt mất giống như ở Ấn Độ thế kỷ thứ 12 và 13, trải qua hàng nghìn năm Phật giáo không một bóng sư, chùa chiền tan hoang trở thành phế tích vậy các quý vị. Các quý vị muốn cho Phật giáo Việt Nam chúng ta, cũng như Phật giáo trên toàn thế giới, trong một vài chục vài trăm năm nữa, giống như Phật giáo Ấn Độ thế kỷ 12, 13 hay sao, mà lại đi nghe và đi tuyên truyền cái việc là không cần học Pháp, không cần đi chùa, không cần tụng kinh, như thế là tạp tu, chỉ ở nhà, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật là đủ. Xin thưa các quý vị, gần đây có một vài vị cư sĩ, một vài vị sư, gọi là nghe theo, tu theo, nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không dạy, học theo lời Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, và cổ suý tuyên truyền là gì? Không học Pháp, không tụng kinh, không đi chùa, chỉ một câu A-di-đà Phật theo đạo tràng, nhóm họp với nhau tu tại gia, một câu A-di-đà Phật, nhất tâm tu hành để cầu vãng sinh là được. Xin thưa các vị, mấy vị đó đều có cái bản ngã riêng của họ, đều có cái mục đích, cái toan tính riêng của họ. Mặc dù họ là người học Phật, mặc dù họ là người trên phương diện nhìn như là người đang truyền bá Phật Pháp, nhưng thực tế đang hủy hoại Phật Pháp từ từ. Cho nên tôi nhìn thấy cái cảnh đó, tôi mới nhớ lại lời dạy của Đức Pháp Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, cụ dạy là gì? Đấy, tu mà không học là tu mù. Đó, xin thưa các quý vị, khác gì chúng ta dạy con dạy cháu, chúng mày đi học để làm cái gì? Học đến đâu cũng chỉ ngày ba bữa cơm mà thôi, thế tội gì chúng mày phải đi học? Thôi để tao có mấy xào ruộng kia kìa, mày lớn lên cứ mấy xào ruộng đấy mà, chịu khó mà cày mà tưới nước bón phân là chúng mày chả đói đâu mà lo. Học làm cái gì hay làm gì? Đấy, đại khái thế. Tao có mấy xào ruộng kia rồi, đấy, đấy tao chết đi, để lại cho mày, mày cứ thế, mày làm thôi, mày cần gì phải đi học. Khác gì dạy con, dạy cháu như thế. Chúng ta nghĩ xem, một tôn giáo mà không còn người học, không còn người truyền bá Phật Pháp, không còn ai đến chùa, thì tôn giáo đó chuẩn bị diệt vong đến nơi rồi. Nhưng chúng ta thấy, đường đường họ xưng là sư, xưng là đệ tử của Đức Như Lai, xưng là cư sĩ, là Phật tử tại gia, là người con Phật của tại gia của Đức Thế Tôn, mà lại đi tuyên truyền, đi giảng dạy, đi làm trái lại với lời Đức Thánh giáo của Đức Thế Tôn, tức Đức Phật Thích Ca đó, thì chúng ta thấy họ tu như vậy đúng chưa? Đây xin thưa các vị, nói thẳng tuyệt ra một câu đó là gì? Ma giả Phật. Ma núp bóng gì? Tăng ni núp bóng Phật tử để đang hủy hoại Phật Pháp. Đó các quý vị ạ. Xin thưa các quý vị, chẳng khác gì bây giờ Đảng nhà nước chúng ta bảo là bây giờ thì ngày xưa chúng ta có cần đi học đại học đâu, tao vẫn đánh thắng giặc Pháp, tao vẫn đánh thắng giặc Mỹ đấy. Thế giặc Pháp giặc Mỹ là học này học nọ, trình độ gọi là này nọ kia, mà về đến chúng ta vẫn thua. Chúng ta chả cần phải học, chả cần phải bằng cấp, mà chúng ta vẫn đánh thắng giặc Pháp. Thế bây giờ các cụ chúng ta lại dạy, Đảng nhà nước chúng ta lại đi dạy là đấy, các cụ nhà chúng ta ngày xưa đấy có cần bằng cấp đâu, có cần chữ nghĩa đâu. Các cụ chỉ cần gì, cái súng cái dao các cụ hô tiến lên là các cụ tiến lên, các cụ giết giặc. Chỉ cần thế thôi, cần quái gì mà phải đi học, cần gì phải mở trường mở lớp, làm gì cho tốn kém, xây trường xây mở lớp học làm gì cho tốn kém. Như thế có được không? Dân tộc Việt Nam có trường tồn, có phát triển không các quý vị? Không, đúng không? Đấy, đời họ muốn tồn tại, muốn phát triển, muốn giữ yên được bề cõi thì luôn luôn cũng phải gì? Phải học, phải động cái trí não để cho này nó phù hợp, để cho làm sao nó thì nó bắt kịp, cũng như là gì? Cũng như là nó phủ rộng khắp cùng với cái sự tiến hóa của nhân loại, của con người ở thế giới thì mới tồn tại và phát triển được. Bây giờ đạo Phật chúng ta mà không học cái gì, không tụng kinh, không nghe pháp, không đi chùa, xin thưa các vị, đây chỉ có gì, thuyết đấy chỉ có thuyết của gì, của con cháu của ma giả vào trong cửa Phật nói là đang hoằng dương Phật pháp. Xin thưa các quý vị, tôi nói thẳng một câu như thế luôn cho nó nét nè nẹt ra đó, đấy. Nếu mà người nào mà truyền bá như thế, niệm Phật có bể hầu bể họng, niệm Phật một ngày 24 tiếng đồng hồ, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, niệm suốt cả 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm để cầu sinh tịnh độ, tôi đảm bảo là A Di Đà Phật cũng không rước những kẻ đó. Vì sao? Vì nó hành tà đạo, nó làm cho giáo pháp của Phật thì đoạn diệt ngay trong một thời gian ngắn. Thì Phật nào rước họ? Xin thưa các quý vị, còn Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc sinh thời còn tại thế, Ngài dạy là nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Ngài dạy là phải chịu khó nghe gì? Nghe pháp. Và phải nghe cho thật gì? Thật nhiều. Một bộ kinh ấy, phải nghe đi nghe lại đến gì? Thậm chí ít nhất là 3 lần. Nhiều thì 10 lần, thậm chí là 10 năm nghe một bộ kinh. Nghe đi nghe lại, nghe tái nghe hồi, nghe làm sao cho gì, cho cái tôi của mình nó rơi rụng dần dần hết. Nghe làm sao được cho cái trí tuệ của Phật Bồ Tát nó phát sinh ra ở trong tâm, trong trí, trong não, trong óc của chúng ta, các quý vị ạ. Đó, nghe làm sao để cho mình vững chọn niềm tin vào giáo lý của Phật Đà. Không có để cho ngoại đạo, không có để cho một kẻ gọi là dị kiến ngoại đạo tà giáo, hay là kẻ ác kiến, thiên kiến, biên kiến nào ở trong Phật Pháp có thể làm lung lay cái tâm nguyện học Phật và hộ trì Phật Pháp của chúng ta. Đấy, cho nên trách nhiệm Phật tử của chúng ta là hộ trì Phật Pháp, mà chúng ta bỏ chùa không đi chùa nữa. Trách nhiệm của chúng ta là hộ trì Phật Pháp, các thầy giảng thì phải có các Phật tử nghe thì nó mới thành đạo tràng. Các thầy lên giảng mà không có ai nghe thì các thầy dần dần cũng chán và cũng chẳng muốn giảng nữa. Các ngài có đắc đạo rồi thì các ngài cũng thôi nhập niết bàn là xong, đúng không? Đấy, bây giờ thầy lên giảng mà có đạo tràng, mà có đông đông người như thế này thì thầy giảng các Phật tử hoan hỉ, chăm chú thầy hoan hỉ, có cái thầy nói 3 tiếng đồng hồ, hơn 3 tiếng đồng hồ thầy vẫn thấy gì, thấy khỏe. Nhưng khỏe trên bài giảng thôi, bước xuống khỏi tòa giảng lại bước cái chân đấm đá chân chiêu. Nhưng mà ngồi trên này á, nó có cái động lực. Động lực là sao? Các Phật tử trang nghiêm thanh tịnh chú tâm muốn nghe pháp thì các Phật tử chính là gì? Là những món ăn tinh thần động viên cho gì? Cho thầy ngồi trên này để gọi là nó khỏe mạnh nhất, để có thể nói hay nhất, nói tốt nhất đến với các quý vị. Đấy, kiểu nó thế. Còn thầy ở trên này mà nói gì? Nói bằng cả cái tâm, nói mà các vị nghe nó lọt cái tai của mình, nghe cái tâm của mình thấy rung động, thấy hoan hỉ, thấy an lạc, thấy hạnh phúc, thì các quý vị phải chú tâm nghe. Thì có nghĩa là thầy cũng đem lại cái động lực cho chúng ta ngồi nghe pháp 2-3 tiếng đồng hồ, không thấy gì, không thấy mệt mỏi, không thấy chán, đúng không? Đấy là sự tương hỗ tương tác, gọi là cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị giữa tâm với tâm của người nghe và người thuyết và người thính. Vậy các quý vị hiểu chưa? Đấy, cho nên hoằng pháp Phật phó chúc cho chư tăng ni, hộ pháp Phật phó chúc cho chư vị cư sĩ tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ của chúng ta. Đấy, cho nên bỏ một cái, thiếu một cái là biểu thị của sự suy đồi của Phật giáo. có người nghe mà không có người giảng, tức là có Phật tử mà không có tăng ni xuất gia, thì Phật giáo cũng chuẩn bị hoại diệt rồi. Mà giảng mà không đúng ấy, đấy như là đấy Phật tử nói đấy, có người khuyên rồi đấy, không cần phải không nghe pháp, không tụng kinh, không đi chùa gọi là tạp tu, mà chỉ ở nhà nhóm học đạo tràng với nhau thôi á. Xin thưa các quý vị, họ tinh tiến tu hành là cũng là cái tốt, nhưng phải cân bằng. Đừng có nghĩ rằng một câu A Di Đà Phật là đủ hết đâu. Nếu đủ hết thì Phật không phải thuyết trăm kinh vạn quyển đấy, như thế làm gì cả. 49 năm lao tâm khổ tứ vì chúng sinh để thuyết ra từ kinh A Hàm, rồi kinh Phương Đẳng, kinh Bát Nhã, rồi kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, vân vân, làm gì cả các quý vị. Đó, xin thưa các quý vị như vậy. Cho nên đây Phật tử này hỏi, ý thứ hai thầy xin chia sẻ và trả lời như thế. Thế còn tùy mọi người hiểu như thế nào thì hiểu. Thầy cũng không nói là phải Phật tử thì phải đi chùa, phải tụng kinh, vân vân. Mà thầy chỉ khuyên là gì? Đấy, cụ Đệ Tam Pháp Chủ cũng nói rồi. Học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác. Tức là người chỉ học thôi mà không có tu. Chỉ có học thôi xong rồi đem ra tranh luận, đem ra để tranh giành hơn thua thắng thiệt, và khoe là mình là có bằng cấp, khoe là mình là học hết bộ kinh này đến bộ kinh nọ, gần gũi hòa thượng này, hòa thượng nọ, ni sư, ni trưởng kia, vân vân chẳng hạn. Thì những người đó gọi là càng học càng tăng trưởng chi kiến ác. Có nghĩa cái tôi to, cái ngã gì to, đi đâu cũng ta đây vỗ ngực, ta có bằng cấp, ta là tiến sĩ, là thạc sĩ Phật học đây, ta là nhà nghiên cứu Phật học đây, rồi thế này thế nọ thế kia vân vân. Thì nhưng không tu, tham sân si đầy rẫy, hơi một tí là cáu, hơi một tí là giận, hơi một tí là sân lên, thì gọi là học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác là như thế đấy các quý vị. Đấy, còn ngược lại thì tu mà không học là tu mù, càng tu càng lầm đường lạc lối. Cái này có nhiều vậy các quý vị. Tí nữa Phật tử này hỏi, thôi hỏi mấy lần rồi không nghĩa trả lời, bình thường chỉ trả lời hai ý thôi, nhưng mà đây là hỏi về Phật pháp, hỏi về tu tập, cho nên thôi các Phật tử cũng hoan hỷ cho thầy trả lời cho Phật tử 74 tuổi ở Bắc Ninh này. Đấy là ý thứ ba nữa. Vì hỏi là con xin thầy hoan hỷ bố thí cho con câu hỏi này nữa, vì con rất cần thầy ạ. Con trai con sinh năm 1972, con dâu sinh năm 1972, cháu nội sinh năm 1997 và 2000. Các cháu làm nhà hướng đông nam, ban thờ cũng hướng đông nam, bếp đun cũng đứng nhìn hướng tây, lưng hướng đông. Tức là nhìn về hướng cũng là hướng đông đó. Như thế nhìn của mình, mặt nhìn của người mình hướng tây, lưng hướng đông, thì tức là cái cửa bếp là hướng đông đó các quý vị. Người ta tính cửa bếp chứ không phải tính mặt người nhé. Như vậy có ảnh hưởng về tâm linh không ạ? Mà con thấy gia đình cháu không được thuận hòa thầy ạ. Xin thầy chỉ dạy cho con biết ạ. Con muốn thỉnh ngọc bội về để treo có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy nhiều ạ. Phật tử chùa Khai Nguyên ngày 22 tháng 8 năm 2025. Ý thứ ba hỏi cho gia đình. Thì thầy cũng thôi thì cũng nói luôn tí là con trai sinh năm 1972, 72 100 trừ 72 còn bao nhiêu? Còn 28 đúng không? 37 21 22 324 25 26 27 28. Đó thì là dư 7. 37. Đúng rồi, 72 còn 28 thì 37 21. 3927 chứ, 3927. 1 là 28, nhầm công thức, nhầm công thức tí. Già rồi lắm khi lấm cấm. Sáng nay ăn có một lưng cơm các cụ á. Đi một vòng chùa nó hết mất rồi. cho nên lên đây nó mệt mệt, nó sức khỏe nó không đều, cho nên nó giống như cái pin nó yếu pin đấy mà, nó yếu pin cho nên lúc thì nó có, lúc thì nó không. Cho nên đấy, con người chúng ta cũng thế đấy. Đấy, sức khỏe lắm khi nó yếu thiếu thiếu một chút là cái trí tuệ nó không bắt kịp với cái lời nói đấy, nó nhầm, xin lỗi các vị. 3927 dư 128. 128 thì cái Phật tử một khảm, khảm thì con trai Phật tử này là mệnh khảm thuộc về thủy, thủy thì thuộc về đông tứ trạch. Thì đây nói là hướng nhà ở đây là hướng đông nam là được rồi, ban thờ hướng đông nam cũng được rồi, hướng bếp như vậy là nhìn ra hướng đông cũng được rồi. Nếu cái đầu giường ngủ của con nó mà hướng đông nữa thì hoặc hướng chính nam hoặc đông nam thì nữa là được. Về thì bảo cháu nó lấy cái điện thoại nó xem hướng nhà được rồi, hướng bếp đun là hướng đông thì cũng hợp rồi, hướng ban thờ thì cũng hợp rồi, xem hướng đầu giường ngủ nó hợp chưa. Nếu tất cả mà hợp rồi mà nó vẫn cứ lục đục thì bảo nó phải gì, tờ u tu, hai vợ chồng cùng phải gì, cùng phải tu. Tu ở đây không phải cứ lên chùa tụng kinh như thế này mới gọi là tu. Tu ở đây là một cái kiểu tu gọi là tu cả lý cả sự. Còn tu của các cháu á, các con á, nếu nó có thời gian đọc kinh niệm Phật như mình thì là tốt nhất. Còn không có thời gian đọc kinh niệm Phật để cho như mình nhớ thì nó phải gì? Nó phải tu gì? Tu ở trên ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và đặc biệt là gì? Là tu ở trên cái khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp thì vợ phải biết tôn trọng chồng, chồng cũng phải biết tôn trọng vợ, như là trong bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa ghi chép lại lời Phật dạy ở trong các kinh điển đó, thì nói là chồng đối với vợ có gì, có năm việc phải làm, và việc đối với chồng cũng phải có năm việc phải làm. Năm việc ấy như thế nào thì về bảo các cháu nó lên trên mạng đánh vào cái bộ gọi là Phật học phổ thông. Trong bộ Phật học phổ thông nó có một cái đoạn là Đức Phật dạy gì, dạy là cái cách đối nhân xử thế, chồng đối với vợ ra sao, vợ đối với chồng ra sao. Đấy, học lấy cái đó, năm cái việc mà chồng đối với vợ phải như thế nào, và năm việc chồng vợ đối với chồng phải ra sao đó, để hai vợ chồng cùng tu cái khẩu nghiệp với nhau. Dần dần thì vợ cũng tu mà chồng cũng tu. Tu có nghĩa là sửa. Cái khẩu nghiệp nó hay khắc khẩu, nó hay cãi nhau, hay chửi nhau, hay mắng nhau, thì phải sửa cái khẩu nghiệp đó chi đi. Gọi là chồng tiến thì vợ lùi, vợ tiến thì chồng lùi. Chứ đừng có hai người, đừng có gì, đều găng lên với nhau. Giống như cách đây mấy hôm, hình như là trên mạng xã hội, thầy cũng mơ mơ màng màng, không biết có đúng không, ở bên Phú Thọ hay sao, đúng không? Ôi, tỉnh của nhà thầy đấy, tỉnh quê của thầy đấy, quê hương Hòa Bình bây giờ nhập vào Phú Thọ mà, quê hương đấy. Không biết có phải không, nó phập phù trên mạng xã hội thì nghe hình như là thế thì phải. Và có cái cô vợ nào đi ăn cố uống rượu, ông gì với bạn bè, ông chồng ông đến, ông gặp, ông chắc là nói vợ hay sao cái gì đấy. Thế là hai vợ chồng cãi cọ nhau rồi không giữ được lời bình tĩnh về, hình như là cô ấy cầm dao, cô ấy đâm chồng hay chém chồng mấy cái và chồng chết hay sao, đúng không? Có phải không nhỉ? Ồ, đây kinh quá các cụ, các Phật tử ghê quá, theo dõi còn tốt hơn cả thầy nên. Thầy chỉ nghe người nói láng máng, hôm đi trên xe nghe chú lái xe, chú nói láng máng như thế thôi, chứ thầy cũng không rõ lắm cái vụ này. Nhưng mà hình như có thật hay sao thì phải. Đấy, xin thưa các vị đấy, nếu mà mỗi người lùi nhau một tí thì đâu đến nỗi như thế. Mà khi mà vợ mà đâm chết chồng rồi thì vợ bị pháp luật trừng trị, bảo là chồng của mình giết có được không? Hay bảo vợ của mình có quyền giết có được không? Không, pháp luật không cho phép. Cho nên vợ giết chồng thì chồng chết, mất mát lớn với gia đình, với con cái, với hai bên bố mẹ, họ hàng hai bên rồi. Nhưng còn vợ chắc chắn cũng sẽ phải đi tù. Chúng ta thấy không? Mà cái tù đấy, tội cố ý giết người ấy, mà giết người thân của mình ấy, thì mèng cũng phải 20-30 năm trở lên. Thế năm nay cho là khoảng 35-40 tuổi rồi, 30 năm sau mới được ra tù, thì các vị nghĩ xem, còn làm được gì nữa không? Không làm được gì nữa. Cho nên đấy, sân lên một tí, không nhẫn, không nhường nhau một tí, thì nó không biết cái gì nó sẽ xảy ra các quý vị. Cho nên Phật tử này về nói với các con này, con trai con dâu nhà mình là thầy khai nguyên, thầy bảo các con phải tu đi, mỗi người tu một tí, tu về khẩu nghiệp, tu về thân nghiệp, tu về ý nghiệp. Ví dụ như là chồng đừng có thân nghiệp là sao, thì cũng phải chịu khó làm một số những công việc gia đình đỡ vợ một tí. Hôm nào mà mình đi làm về sớm thì cắm lấy cái nồi cơm, không có vợ chờ đến thì 8 giờ 8 rưỡi đêm vợ nó đi làm về, chồng vẫn cứ ngồi cầm cái điện thoại xem tivi, thì cứ nghĩ là gì, cái việc thổi cơm là việc của vợ, không phải việc của chồng. Thế xin thưa các quý vị, một lần như thế, vài lần như thế, vợ nó vẫn còn có thể gì, nó còn có thể bỏ qua được. Nhưng mà nhiều lần như thế, ngày nào cũng như thế, vợ cũng đi làm, chồng cũng đi làm, nam nữ bình quyền bình đẳng, ai cũng đi kiếm tiền. Vậy mà mình cứ nghĩ là mình làm chồng, mình không phải làm việc đỡ đần việc gia đình cho vợ. Xin thưa các vị, hạnh phúc gia đình nào mà có ông chồng như thế cũng mong manh, dễ tan dễ vỡ như giọt sương ở trên đầu ngọn cỏ lắm các quý vị ạ. Dễ mất lắm, dễ tan biến như đám mây bay qua bầu trời lắm các quý vị. Cho nên vợ chồng, cái đạo làm vợ làm chồng với nhau, Đức Phật dạy ở trong kinh được Ngài Thích Thiện Hoa ghi chép lại rất dễ học, dễ đọc. Ở trong bộ Phật học phổ thông đó, bảo các con các cháu vào đó lướt qua mà xem một chút xíu. Lời Đức Phật dạy trong kinh Thiện Sinh đấy, được Ngài ghi chép lại đấy cho chúng ta thấy. Đó, đạo làm vợ làm chồng đối với nhau, bố mẹ con cái gia đình đối với nhau, người thân đối với nhau ra sao, thì trong đó dạy rất là hay. Đấy, học lên một tí để mà tu về khẩu nghiệp, tu về thân nghiệp và tu về ý nghiệp. Ý nghiệp thì đừng có nghĩ tới việc ác, hãy nghĩ tới việc thiện, dần dần mọi việc nó sẽ tốt lên thôi. Đấy, Phật tử xin thế nhá, được trả lời cả 3 câu hỏi rồi nhá. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào quý thầy cùng toàn thể tăng ni chùa Khai Nguyên. Con xin kính chúc thầy cùng tất cả tăng ni luôn được mạnh khỏe, an lạc, vạn sự cát tường như ý. Tên con là Phan Văn Vinh, pháp danh Chí Vinh, sinh năm 1958 ở Hà Nội. Số điện thoại: con có câu hỏi muốn hỏi, xin thầy giải đáp cho gia đình con được biết để con an tâm mà. Cách đây gần 70 năm, gia đình con có ngôi mộ của ông nội con, hiện đang chôn tại quê cũ cùng với các cụ trong dòng họ. Cách nhà con đang ở hơn 10 km. Nhưng bên cạnh mộ ông nội con là một cái hồ rất sâu và rộng. Gia đình con đã phải xây chặn và đắp đất thêm mấy lần rồi mà vẫn không cải thiện được. Cứ mỗi trận mưa to thì đất sạt lở, đất lại bị sạt lở thêm. Con sợ nước dâng lên sẽ làm sụt lún đất, thì mộ của ông nội con cũng lại bị sụt theo mất. Nguyện vọng của gia đình con muốn chuyển mộ ông nội con quy tụ lại cùng với bà nội và bố mẹ con đang nằm, tức là nơi đang để đó. Tại nơi hiện nay gia đình con đang sinh sống có được không ạ? Nếu được thì xin Thầy cho gia đình con biết làm vào thời gian nào, vào năm nào, vân vân. Nếu mà trong gia đình mà không có cái chi họ gần nhất nhà mình không có đại tang thì cuối năm nay làm được, tháng 10, tháng 11 đã làm được. Trường hợp này tháng 10, tháng 11 làm được. Còn nếu về cứ bàn nhau đi, đến lúc đó mà làm được thì gần gần đến lúc đó thì khoảng độ tầm tháng 9, pháp hội tháng 9 thì đến hỏi ngày giờ, hỏi ngày thì ngày giờ đấy thì không cứ là phải gửi lên đây đâu. Cái gửi vào trong chỗ phòng chi khách cho các sư ông, các sư cô trực chi khách trong kia. Các vị gửi lên cho thầy thì thầy xem thì báo lại cho, gửi số điện thoại vào đó là các vị sẽ ấy lại cho. Nhưng mà cũng phải cái sớm sớm rồi, đó tháng 9, pháp hội tháng 9 được rồi. Sớm quá thì nó lâu quá, khoảng pháp hội đầu tháng 9 là có thể dùng việc đó được rồi. Làm được, làm được mà nên làm. Quan điểm của thầy là nên làm. Nên làm, không có để mà gần như thế nước nó lên mà ấy một cái thì lại có khi lại mất mồ mất mả các cụ, không tốt. Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, kính bạch thầy. Phật tử con tên là Nguyễn Thị Vân, pháp danh Diệu Trang. Hiện tại con đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Con kính xin thầy hoan hỷ bố thí giúp gia đình con một việc ạ. Tháng 11 năm 2014, bố mẹ đẻ con đã có mời cô đồng tìm giúp mộ ông nội con đã bị thất lạc, nhưng khi tìm thấy thì ở trên mộ ông con lại có một ngôi mộ khác trồng lên ở trên. Gia đình con có mời gia đình có mộ ở trên đến để thỏa thuận. Họ đồng ý cho nhà con đào mộ chuyển đi chỗ khác. Sau 3 ngày gia đình đó đổi ý không chấp thuận cho nữa vì sợ động mộ ở trên. Sau 3 năm người con trai thứ hai nhà đó bị tai nạn xe và mất. Bà mẹ của chú ấy bảo với gia đình nhà con chỗ bảo con chờ khi sang cát thì hai nhà làm luôn. Nhưng sau 5 năm bà ấy lại không cho làm. Gia đình nhà con đã xin nhiều lần nhưng không được. Tháng 10 năm 2023 bà ấy bị ca phổi qua đời. Nay bố mẹ con tuổi đã cao, trong gia đình thường xảy ra sự bất hòa. Pháp hội Trung Phong năm ngoái con đã ra chùa thỉnh kinh Địa Tạng về đọc và con cũng luôn nghe pháp của thầy. Con tha thiết kính xin thầy hướng dẫn chỉ bảo gia đình chúng con phải làm như thế nào với ngôi mộ ông con với ạ. Cuối cùng con tri ân công đức của thầy, con kính chúc thầy nhiều sức khỏe, luôn là cây cao bóng cả cho tất cả chúng sinh được nương tựa ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Qua câu hỏi của Phật tử ở trong thành phố Hồ Chí Minh này, thì thầy không biết là bây giờ gia đình của cái nhà có cái ngôi mộ ở bên trên ngôi mộ ông cụ nhà mình đấy có còn ai còn sống nữa không? Nếu mà còn người nào trong gia đình họ còn sống ấy, thì Phật tử này về chuyển lời thầy nói rằng đến sang năm 2026 thì nếu mà cố gắng mà làm được thì cùng nhau làm để chuyển đi cho tốt cho cả hai gia đình, hai dòng họ, cả hai cùng tốt vậy các quý vị. Vì như thế các cụ gọi là gì? Sống ở trong sự tranh chấp, trong sự hận thù, trong sự khổ đau, cả người âm và người dương của hai gia đình đều không tốt. Cho nên đây tại gia đình họ không hiểu thôi. Nếu mà họ hiểu á thì làm cùng cái đợt mà thống nhất với nhau đó thì chắc nó cũng không đến nỗi là nó suy kiệt cái phúc, suy kiệt cái gì, cái sinh khí, cái phúc đức ở trong gia đình nhà mình mà đến nỗi gì hai mạng người mất trong vòng có 2-3 năm trong cái việc làm như thế. Nhưng còn nếu mà cứ để tiếp á thì thầy nghĩ rằng nó còn nhiều những cái thứ nó xảy ra mà không lường trước được nữa. Cho nên Phật tử này về cứ nói với gia đình đó là ra tận Hà Nội đến dự khóa tu chùa Khai Nguyên, hỏi thượng tọa Thích Đạo Thịnh chủ trì chùa Khai Nguyên, thượng tọa dạy cho là nên khoảng độ tháng 10, tháng 11 năm 2026, vì đây gia đình họ có người mất năm 2023, cho nên 2026 tức là để 3 năm đã, thì khi đó gì? Khi đó sẽ làm khoảng độ sang đầu tháng 11 âm lịch, để cả hai nhà sẽ làm với nhau. Thì làm được xong một cái thì thầy tin rằng cả hai nhà, hai gia đình, hai cái chi họ, dòng họ nó sẽ tốt lên thôi. A Di Đà Phật. Còn cái việc hiện tại bây giờ thì thôi, về Phật tử này cứ chịu khó nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và lễ sám 118 lễ đó mà hồi hướng công đức cho cả hai cụ gia tiên nhà mình với nhà người ta ở chung một cái khu mộ đấy, ngôi mộ ấy, và hồi hướng thậm chí cho cả những cái vong linh nhà người ta mới mất kia, do chưa hiểu, người ta còn lo sợ phần tâm linh mà thì chưa thông, để hồi hướng cho họ thì họ cũng sớm được siêu thoát. Hồi hướng cho con cháu người thân của các cụ kêu, nếu còn ai đó thì hiểu và làm. Thậm chí là họ chưa tin nữa thì về tua lại cái bài giảng này, tìm lại cái bài giảng này của thầy á, để cho họ nghe. Họ mà nghe được thì con cháu họ sẽ tin đến 99,9% thôi. A Di Đà Phật. Vì lời của thầy là lời nói rất thật cho cả hai gia đình, hai dòng họ với nhau. Thầy cũng chẳng lấy một đồng nào hay chẳng phải mất cái gì cho thầy cả. Cho nên hỏi thầy thì thầy nói cái điều tốt nhất cho hai gia đình, hai dòng họ để làm tốt cho cái vấn đề cả âm cả dương đều tốt với nhau vậy. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy Thích Đạo Thịnh, chùa Khai Nguyên. Con tên là Phạm Thị Hương, hiệu Diệu Huyền ạ. Con ở Hà Nội. Con bị đau lưng, con lên xin thuốc của thầy uống, con đã khỏi. Con xin tri ân công đức của thầy, hôm nay con có hai câu hỏi nhờ thầy giải đáp cho con. Một, năm 2022, bát hương gia tiên nhà con bị con mèo hoang nó bậy vào. Con mèo tự nhiên nó lên. Mèo thì chúng ta biết là con mèo nó thích bậy vào cái gì? Cho nên nó nhìn thấy trên bát hương có gì? Có cho nên nó bậy vào. Thì thôi, nhưng mà đấy cũng là cái hán hữu đấy. Bị con mèo nó bậy vào. Con ra chợ, con mua cho về, con tự thay lấy. Sang năm 2023, con trai của con đi làm bị lao vào xe của người ta. Người có bị xây sát và hỏng xe. Con sợ quá, con bảo nó tạm nghỉ một năm không đi làm. Vậy nó ở nhà chơi máy tính thành bị nghiện quá, giờ không đi làm nữa. Bố nó nói thì nó dỗi không ra ăn cơm cùng gia đình, cứ nhốt mình ở trong buồng. Nay con xin thầy chỉ dạy cho con cách tụng kinh và hồi hướng thế nào cho đúng. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi dồi ôi, nó mê điện tử rồi. Nó ở trong nhà nó chơi điện tử thì bây giờ nó lú hết cả cái đầu nó ra rồi. Mà gọi là gì? Ở trong một cái dạng gọi là tự kỷ rồi các quý vị. Thần kinh có vấn đề rồi. Vì sao? Cả ngày cả đêm nó cứ cày cái máy tính, nó đánh điện tử đó là chết rồi còn gì nữa. Bây giờ nó thành đơ đơ rồi, có mà cúng gì? Có mà cúng lên, cúng gọi là nối gì? Nối sớ lên tận trời xanh cũng chẳng giải quyết được vấn đề này. Mà cái này phải tự làm sao cho nó tự hiểu ra. Nó đi ra ngoài, nó chịu khó, nó vận động. Bằng cách là gì? Thôi chịu khó bảo nó phải, nếu nó muốn làm người, thì bảo nó đi ra ngoài vận động, chịu khó học gì? Cái bài vẩy tay dịch cân kinh đó, để cho nó cân bằng lại năng lượng, cái khí huyết nó lưu thông, bảo nó bỏ chơi điện tử đi, đi ra ngoài để gọi là cái đầu óc nó thoáng ra một tí. Thậm chí bảo nó lên chùa mà làm công quả lên một vài tháng, cho nó có một chút công đức và cho nó có một chút cái sự nhìn nhận đúng về cuộc sống. Không có bây giờ nó cứ nghĩ là gì, nó cứ nghĩ là bố mẹ nó sống mãi để nuôi nó, làm gì có chuyện đấy. Bố mẹ cũng phải già và cũng phải chết. Anh chị, người thân không thể nuôi nó mãi được, các em cũng không thể nuôi nó mãi được, vì sau này gia đình nào có gia đình riêng. Nếu nó không nghĩ được điều đó, sau này nó khổ thôi. Đấy. Thì thôi, cái việc tâm linh thì như thế này này. Thôi, cái vấn đề nó cũng là cái bất khả kháng, nhưng cái này nó cái hãn hữu. Mèo nó vào nó bậy trong bát hương rồi để bỏ cho đi, lại tiếp tục rửa rửa đi, lại bốc, tự bốc vào như thế thôi, bỏ đi. Cái đấy bỏ đi. Bát hương nó có đáng là bao đâu các vị, mấy trăm nghìn nữa mà. Thôi mua lại cái mới, mang lên đây nhờ các sư ông sư cô bốc cho, hoặc là ở chùa gần có sư nào gần đấy, nhờ các sư ông sư các quý thầy ở đây bốc lại mới cho để ở trong. Nhưng mà sang tháng 8 đã, sang tháng 8 đó, thì sang tháng 8 thì bốc, ngay đầu tháng 8 thì bốc, hoặc là bốc sớm đi, bốc trong ngày nay ngày mai các thứ luôn, ngày mai có bốc trước ngày gì, ngày 30 tháng trong vòng ngày 30 tháng 6 nhuận là đi cũng được. Bốc đi xong để trên chùa đó, sang đầu tháng 8 thì mang về, để trong chùa cả một tháng cho nó đi, ăn mày lộc Phật cho nó quý hóa. Đấy, bốc lại đi về tâm linh cho nó yên tâm, khói về suy nghĩ, khói phải suy nghĩ lăn tăn cái gì nữa cả. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái vấn đề gì, về các cháu nó bây giờ thì phải nhẹ nhàng khuyên bảo nó dần dần, từ từ bảo nó là đấy, lên tao lên chùa tao hỏi thầy đó, thầy bảo là thôi mày phải chịu khó ra ngoài đi chơi với bạn bè với anh em họ hàng một chút, xong bắt đầu đi làm gì, đi làm loanh quanh những công việc nhẹ nhàng một chút đi, không có sau này là mày khổ suốt đời đấy. Chúng tao không sống hoài sống mãi để nuôi mày được đâu, anh em của mày cũng không nuôi mày mãi được đâu. Đấy, nói cho nó biết thẳng như thế, chứ không phải không có phải anh em thì sau này nó cũng có vợ có chồng có gia đình, nó không thể nuôi mình mãi được. Bố mẹ thương con có thể nuôi con nữa, nhưng mà nuôi đến một ngày nào đó bố mẹ già bệnh chết thì cũng không còn giúp đỡ gì được nữa, và lúc đó nó phải tự bươn chải, thì bươn chải bằng cách gì? Cho nên bảo là đấy, thầy bảo là mày phải đi ra ngoài làm những cái việc nhẹ nhàng để giao lưu với bạn bè với anh em với họ hàng các thứ, xong nếu khỏe khỏe thì lên chùa, thầy bảo mày lên chùa làm công quả khoảng độ 1-2-3 tháng, sau đó khỏe mạnh thì đi về bắt đầu đi làm ăn trở lại, để sau này còn báo hiếu mẹ cha. Chúng tao cũng phải già, không đi làm được gì nữa, mày là con trai, mày phải nghĩ tới cái trách nhiệm báo hiếu bố mẹ chứ con. Đấy, nói với nó như thế, và truyền lại lời thầy Thịnh, thầy bảo như thế, cũng nói y như thế. Biết đâu nó cười, nó bảo vâng mẹ cứ ấy, thế thôi được rồi, ngày mai con đi ra làm, mấy hôm nữa con lên chùa con làm công quả là dự khóa tu sinh viên tới đây sao. Thế thì tốt biết mấy. Phật tử nữa hỏi hỏi thêm câu nữa chứ nhỉ, đâu cái này là câu lúc nãy thế nhỉ, đấy khổ đấy nó đấy. Biết thế sáng nay thầy ăn cho 2 bát cơm rồi, mai phải ăn 2 bát. Đây là câu trả lời câu lúc nãy xong rồi. Phật tử nó hỏi: con kính bạch thầy, con tên là Đàm Thị Mùa, 55 tuổi, pháp danh Hữu Hoa, đẹp thế, pháp danh hữu hoa. Chữ hữu hữu là ư, ư với u. À, hữu hoa, hữu tức là có. Hữu hoa tức là gì? Có gì? Có không loại hương hoa nào ngược cả chiều gió tung bay, chỉ hương người đức hạnh là gì? Ngược gió khắp tung bay. Kinh Giáo Cú đấy. Chí hữu Phật tử viết ư và y hữu. Đọc thì là thế nhưng mà viết là hữu, hữu hoa. Tiện đây thì cũng nhắc luôn để cho lần sau nhớ. Nhắc như thế này là nhớ lắm, nhớ suốt đời luôn đó các quý vị. Nhớ đến lúc mà gì? À, bốn tâm giải, hai tâm ngắn vẫn nhớ đấy các quý vị. À, con cháu Phạm Văn Linh, 25 tuổi, địa chỉ tỉnh Gia Lai. Con xin thầy cho con hỏi hai câu. Một, thưa thầy, nhà con bát nhang gia tiên cao, con xin hạ thấp xuống, con xin thầy chỉ dạy cho con. Cũng được, mình xin hạ thấp cái đế xuống, nó cao quá, xin hạ thấp cái đế xuống, hoặc là hạ thấp cái ban thờ xuống cũng được. Nhưng trước khi hạ thì mình làm cái lễ chỉ cho ba biến đại vi thập chú, xong rồi niệm Án Mani Bát Minh Hồng, hoặc là niệm Phật A Di Đà, hoặc Quan Âm, hoặc Địa Tạng vân vân gì đó một tràng, càng tốt. Sau đó mình hồi hướng, mình khấn thần linh thổ địa bản gia thổ công đông chủ tứ mệnh tao phủ thần quân, rồi khấn lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ vân vân chẳng hạn đó. Sau này thì gia đình chính chủ chúng con tên là gì, địa chỉ ở đâu, đọc ra và mà đem công đức chỉ chú lễ Phật niệm Phật này để hồi hướng, để làm cái việc gì đó, ví dụ như hạ cái bát hương thấp hơn xuống để cho dễ thắp hương cho vân vân chẳng hạn, hạ ban thờ xuống để cho con cháu dễ thắp hương dễ dâng lễ vân vân chẳng hạn. Gọi là có cái gì thì khấn như thế, cứ nôm na mà khấn các quý vị. Thế xong làm xong một cái là cũng gì, cũng đặt lại bát hương, đặt lại đồ lễ sắm, lễ thanh bông hoa quả hay mâm cơm chay gì đó tùy theo điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình, thành tâm. À, thanh bông hoa quả thành tâm, lễ lạc thành tâm như thế xong rồi lại trì ba biến đại bi thập chú xong rồi có thời gian thì tụng biến kinh Phổ Môn hay kinh Địa Tạng vân vân thì tùy. Đấy gọi là an lễ an vị bát hương trở lại thì như vậy là được thôi. Đấy, đơn giản thôi, chúng ta tự làm được các quý vị. Những cái bài khấn đó ở trong chùa có hết rồi, lúc về vào trong phòng thông tin để mà thỉnh mà xin về. Ôi, tất cả các bài khấn này nhiều lắm rồi, thầy phải duyệt mất mấy ngày mới xong. À, có hết rồi, hình như in rồi thì phải, đấy vào đấy mà xin mà thỉnh về mà khấn mà khứa mà trong gia đình chúng ta có một cái quyển đó thì muốn khấn cái gì thì khấn, có hết các bài khấn luôn các vị ạ, đầy đủ luôn. ý thứ hai và từ này hỏi, thưa thầy, con bị bệnh thoái hóa cột sống cổ và lưng, con đã đi điều trị bệnh viện rồi nhưng bệnh của con nó không giảm. Sau đó con có đi xem thầy bói khổ đau đốt sống cổ, cũng đi xem thầy bói. Thế một ngày đó, xin lỗi các quý vị, Tào Tháo đuổi nó cũng đi xem thầy bói, chết. Hơi một tí là đi vào đi xem thế này thì chết đó. Mà đi xem thì xin thưa các vị, các cụ này chưa nói rồi, đi bói thì ra ma, quét nhà thì ra rác, đấy, khổ lắm. Họ phán cho vài câu về lại bất an, lại sợ sệt, lại lễ lại lạc, lại mất tiền, mà lại còn gì, thèm lo. À, có cái gì đó nó bất khả kháng thì mới phải đi xem, mới phải nhờ các thầy thôi. Còn nó thoái hóa cột sống cổ hay là đau lưng hay là bệnh tật gì đó thì chúng ta cứ gì, cứ đi khám bác sĩ, đi bệnh viện để khám bác sĩ. Mà còn ở đây thì cụ thể nữa thì nhà mình có một cái bài pháp chữa cái bệnh thoái hóa cột sống, thoái hóa cột sống cổ hay bệnh khớp, bệnh xương khớp rất là tốt. Đó là lễ Phật y học. Lễ Phật y học chữa được rất nhiều những căn bệnh do gì? Do cơ thể chúng ta nó không điều hòa, nó sinh ra. Đấy, đặc biệt là những người bị bệnh xương, bệnh khớp, đau lưng, mỏi cổ, đau đầu vân vân đó, cứ vẩy tay dịch cân kinh và lễ Phật y học mà thực hành cho thầy mỗi một ngày khoảng độ mấy thời, và mỗi thời khoảng độ 2, 3, 40 phút, 45 phút vào, Đừng có làm lâu quá, đừng có làm 2-3 tiếng đồng hồ, chỉ làm khoảng 45 phút trở lại thôi. Chứ là một thời lễ Phật y học hoặc phải tới dịch cân kinh, nó khoảng 45 phút hoặc tối đa là 1 tiếng trở lại, đừng có làm quá. Làm quá nó sẽ gì? Nó mệt nhoài ra lại bảo là Phật không linh và Pháp không, không thiêng, lời Thầy dạy không gì không đúng, con càng tu càng sinh bệnh. Đấy gọi là tu không hiểu mà tu, gọi là tu thì càng tu càng sai đường lạc lối là như thế. Cho nên các thời khóa vẩy tay dịch cân kinh hoặc lễ Phật y học không nên quá 1 tiếng. Tức là thời khóa nó chỉ nó lâu thì 1 tiếng trở lại thôi, mà vừa vừa là khoảng 30 đến 45 phút là vừa nhất. Lúc đó là cơ thể chúng ta nó vừa thì vừa cái tầm chịu đựng đó, thế là chúng ta nghỉ lại. Các cụ mà già già thì chỉ cần khoảng 15 đến 30 phút là vừa. Còn những người còn trẻ trẻ, còn sức khỏe thì từ khoảng 20, 30 đến 45 phút là dừng. Đó là tốt nhất. Mình chia thành ngày mấy thời vào thì tốt nhất cho cái vấn đề sức khỏe của mình, các cụ, các Phật tử. Thôi Phật tử này cũng hỏi khá khá nhiều ở sau này nữa. Cái gì nữa đây? Rồi bệnh... Rồi cái gì đây, đi xem thầy bói. Trong đất nói là nhà có người âm muốn lấy con làm vợ. Khổ, năm nay 55 tuổi rồi mà còn ở đâu? Nam thì mùa, nữ mà. Nữ rồi bảo là có vong muốn lấy làm vợ. Khổ, 55 tuổi rồi ạ. Giả móm giả mém nó ra rồi, lên đây mọi người xem là còn giống hoa hậu thế giới nữa không? Hả? Có trong hội trường này không? 55 tuổi này chắc cũng phải già hơn thầy rồi. Thầy năm nay 51 các quý vị ạ. Tuổi ta là 51, còn tuổi Tây là 50. Mà nhìn cũng như cái ông cụ 6-70 rồi. Còn Phật tử này 55 tuổi thì chắc trẻ thì cũng giống như cụ 80-90. Làm gì nữa mà bảo là sợ vong nó còn đòi lấy làm vợ nữa đâu. Bảo 18 đôi mươi, 25, 30 chưa chồng, chưa gia đình, chưa con, chưa cái thì có thể là còn sợ là nó còn muốn. Bây giờ nó già đến thế này rồi, có con, có cháu, nội trong ngoại hết cả rồi. Còn đấy đâu, đấy là cũng gì? Linh tinh thôi, vớ vẩn thôi. Tà ma quỷ mị nó phán linh tinh để cho mình gì, cho mình lo, mình sợ, mình phải làm cái lễ rồi mình mất tiền oan thôi. Cho nên thôi cái đấy bỏ đi. Thôi viết thêm loằng ngoằng sau này nữa, nhưng mà thôi đọc đến đấy là thôi không muốn đọc nữa. Nói cái hướng làm là được, về chịu khó, muốn đỡ cái bệnh thoái hóa cột sống, thoái hóa cổ đó, cứ vẩy tay dịch cân kinh và lễ Phật y học và niệm Phật nhiều vào, tính tâm thuốc thang các thầy ở bệnh viện họ cho nữa thì uống thêm thì uống, không uống thì cứ vẩy tay dịch cân kinh và lễ Phật y học ngày mấy thời, và coi đó là gì, là diệu dược, là phương thuốc A Già Đà mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho, kê đơn cho. Và ngài vẩy tay dịch cân kinh thì gọi là gì, đấy gọi là ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, kê đơn cho. Còn lễ Phật y học là Pháp Sư Đạo Chứng và Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh là gì, là bốc thuốc cho. Cái thế mà uống. Phật tử nữa hỏi, kính bạch thầy Thích Đạo Thịnh và chư tăng chùa Khai Nguyên, tên con là Đàm Văn Hạnh ở Hưng Yên, bây giờ là Thái ở Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên. Năm 1995 vợ chồng con sinh trong Đắk Lắk, sinh được một cháu gái được hơn 2 tháng. Cháu mất, con có đi ra cửa cô Nguyệt xem bói cô. Cô Nguyệt là cô nào thì cũng chả biết. Cho con cô Nguyệt cho con một cái vòng đeo cổ và bùa bùa chú chắc là đeo ở ngực cả. Và ăn một bát cháo, và con về người khó chịu, và con sợ mang bùa ra trả, thế là con bị điên. Thế là con bị điên luôn. Mẹ con mời thầy cúng về nhà cúng thì cũng được thời gian, con khỏe đi làm một năm, cũng chỉ được mấy tháng khỏe, sang năm nay con lại đau ốm, truyền thuốc bồi bổ mà người vẫn không khỏe. Con ở nhà niệm Phật và chú Đại Bi, nhưng trong người con cứ bị giật giật, nên con khó khăn trong phần niệm Phật và chú Đại Bi, người không khỏe. Nay con về đây, mong thầy hoan hỷ cứu giúp con khỏi bệnh bùa ngải trong người con, để con khỏe mạnh, yên tâm niệm Phật và trì chú Đại Bi, để con còn có sức khỏe đi làm lo trong cuộc sống hàng ngày cho gia đình con. Và con xin thầy cho con hai cái gì đây, hai cái ngọc phát chú. Đó là hai cái gì đấy? Hai cái ngọc phát chú hay ngọc Phật? Hai, cho con xin thầy hai cái ngọc Phật có chú thỉnh Phật và chú Án Mani Bát Minh Hồng, để con treo cửa nhà một cái và con đeo một cái. Con xin thầy một chai nước để con vẩy xung quanh nhà và ngoài sân cho yên ổn. Và con xin thầy cùng chư tăng Phật tử các sư chùa khai nguyên cho con ở lại một tháng có được không ạ? Con xin cảm ơn chư tăng chùa khai nguyên. Được, ở lại một tháng làm công quả và tu tập nhân mùa Vu Lan này luôn thì được, chịu khó học đấy. Cái chỉ chú, xin thưa các vị, mình chỉ chú thì nó phải gì? Phải nhất tâm thì mới có thể trừ được cái nghiệp, trừ được cái tà ở trong nương gá và thân thể và trong nội tâm của mình. Điều quan trọng khi chúng ta chỉ chú, chúng ta phải gì? Tâm với chú nó phải là một. Nếu mà những người mà hay bị như trường hợp như thầy thì thầy thường cũng dạy nhiều lần rồi, đó là gì? Giơ bàn tay ra, nắm ngón cái vào trong dưới lòng bàn tay, bốn ngón thì nắm nó lại thành những cái nắm đấm á, để trước ngực của mình, gọi là, đây gọi là kết ấn kim cương thủ, hay là ấn kim cương quyền của ngài Đại Lực Kim Cương. Và trì chú có thể chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề, hoặc rằng chú gì? Chú Vãng Sinh, hay rằng chú Án Mani Bát Minh Hồng đều được. Nên chú Chuẩn Đề thì nó vừa đủ, không quá ngắn mà cũng không quá dài. Chúng ta học kết cái ấn kim cang quyền để trước ngực, tay trên tay dưới như thế này, để chúng ta trì chú Chuẩn Đề đó. Khế thủ quy tô tất đế đầu định đi lễ tất câu chi ngay kim chúng ta lại Chuẩn Đề chúng nguyện từ vị thế hộ năm mô tát đam tam diệu tam bồ đà các chư nó đã tan trên lễ chủ lễ Chuẩn Đề sa bà ha đó. Cứ thế mà trì nhất tâm mà trì. Khi trì á thì chúng ta thì quán tưởng từ nơi đan điền, tức là cái nơi dưới bụng khoảng ba ngón tay chúng ta đặt nằm, tức là nó khoảng độ ba bốn phân ở dưới ban dưới cái rốn của chúng ta khoảng ba đến năm phân đó, là chúng ta quán tưởng để tâm trụ vào cái đó. Chúng ta quán tưởng là gì? Cái hơi ấm từ nơi đó phát ra và cái năng lượng nó phát ra, ánh sáng nó phát ra toàn bộ cơ thể chúng ta, đẩy hết cái âm khí trong cơ thể của chúng ta ra. Cứ như thế dần dần khi mà chúng ta gì? Chúng ta có chút công đức phúc báo rồi. Mỗi khi chúng ta hành cái phương pháp đó thì các chú cũng như là các tà ma yêu tinh quỷ mị chẳng thể hại được chúng ta vậy. Đấy, cho nên Phật tử này về đầu tiên thì nên hành như thế. Và cái thứ hai hoặc là muốn thỉnh cái ngọc để đeo thì cũng tốt vậy. Thỉnh ngọc đeo ở trong mình nó rất tốt, vì những người mà bị bệnh âm như thế này hay bị bệnh đường âm như thế này thì chúng ta đeo ngọc rất tốt. Đeo ngọc rất tốt. Những người như thế này thì có thể đeo cái ngọc có hình Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là có gì có công chú của Đức Quan Thế Âm Án Mani Bát Minh Hồng thì rất tốt. Mà trước khi đeo về đặt lên ban thờ nhà mình, thành tâm chỉ cho 108 biến đại bi nữa thì càng tốt. Các thầy đã làm lễ rồi, nhưng mà đấy là cái tâm của các thầy thôi. Nhưng còn chúng ta lại phải làm lễ nữa thì lại càng tốt. Vì chúng ta đeo, chúng ta để lên trên ban thờ nhà mình, thần linh gia tiên nhà mình nó có ban thờ Phật để ban thờ Phật, không có ban thờ Phật để ban thần linh gia tiên nhà mình để vào cái đĩa. Chúng ta nhất tâm chúng ta chỉ 108 biến đại bi, sau đó một biến thập chú An Mani Bát Minh Hồng, khoảng một tràng hoặc ba tràng gì đó tùy. Sau đó chúng ta hồi hướng, chúng ta nhất tâm như thế, thì khi đó chúng ta đeo cái ngọc bội đó vào thì nó cũng giúp được cho ra những cái tà tinh yêu tinh quỷ mị nó nhỏ nhỏ thì nó nhìn thấy cái đấy là nó không vào cái năng lượng, nó không vào được. Nhưng tất nhiên với cái quỷ thần lớn nó có thế lực lớn thì nó vẫn không sợ, hiểu chưa? Thì không phải là đeo cái đấy là hết 100% đâu, nó chỉ tránh được những cái gì, những cái hung tinh quỷ mị yêu tinh tà khí, gọi là cái thế lực nhỏ kém phúc mà thôi. Thế còn cái việc mà cái đại quỷ thần và các vị mà nó có cái tà thần lớn có sức lớn thì cái đó vẫn chưa đủ, cho nên mới thêm cái phần là gì đó, kết ấn kim cang quyền và trì chú chuẩn đề thường xuyên đó, để làm cho cái cơ thể của mình nó âm khí nó được thoát hết ra, và cái thân tâm của mình nó được thanh tịnh, nó được nhất như, sức khỏe nó được tốt hơn. Và chịu khó thêm cái phần đó là tụng cái phần đó là vẩy tay dịch cân kinh thì nó cũng rất tốt cho cái quân bình năng lượng âm dương cơ thể, cái khí huyết ở trong cơ thể mình nó lưu thông, nó hài hòa giữa âm dương, thì những cái tà tinh quỷ mị kia cũng không thể xâm nhập được mình vậy. Đó, còn cái khánh ngọc, lúc trước cũng có Phật tử hỏi thỉnh cái việc khánh ngọc về treo ở nhà có được không? Mà được, cái khánh ngọc nó rất là tốt, rất tốt. Nhưng để tốt nhất khi về chúng ta treo thì chúng ta để lên trên ban thờ Phật hay ban thờ thần linh gia tiên, chúng ta chỉ ít nhất cũng phải được 21 biến chú đại bi, còn nhiều là nên chỉ 108 biến chú đại bi, tức là lấy cái cối tràng dài đó, chúng ta chỉ xong một biến thì chúng ta lần một hạt tràng, hoặc chúng ta lấy thì lấy 100 con sỏi, cái 108 con sỏi cái hòn đá gì đó, tùng một biến là chúng ta cầm hòn sỏi này để vào cái bát bên này, hoặc cái cốc cái chén bên này, thế là hoặc cái hạt ngô, hạt đậu, hạt lạc cũng được. Nó dễ dễ cầm. Đấy, chúng ta chỉ cứ xong một biến thì chúng ta bỏ mà hạt lạc hoặc là hạt đậu sang bên này, hoặc hạt ngô sang bên này để cho gì dễ nhớ, hoặc là lần tràng thì cũng được. Cứ chỉ hết một biến đại bi chúng ta lần một hạt tràng. Bao giờ cho hết một cái vòng tràng 108 hạt đó là gì? Đỡ phải lo về cái chuyện đếm. Sau đó thì chúng ta mới chuyển sang chỉ thập chú một lần nữa, bát nhã xong rồi niệm Phật hoặc niệm An Mani Bát Minh Hồng một hoặc ba tràng. Sau đó chúng ta hồi hướng và chúng ta khấn nguyện Hồng Ân Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh, rồi thần linh thổ địa lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ thủy từ chứng minh tác đại chứng minh vân, cho ngày hôm nay là ngày tháng năm nào, chúng con xin được treo cái miếng ngọc bội này trước cửa ra vào để gọi là chấn hung nghinh cát, nguyện cầu cho toàn thể gia đình của chúng con được gì, được bình an mạnh khỏe và hạnh phúc âm siêu dương thái vân vân. Đó, khẩu khấn cái gì thì cứ thế mà khấn ra nữa tùy. Đó, sau đó đi treo, nhưng nhớ là treo cái lúc tốt nhất là lúc mặt trời mọc, tức là mặt trời vừa mọc lên một chút đó thì treo cái khánh ngọc vào lúc cái buổi sáng đó là tốt nhất. Còn treo buổi chiều buổi tối cũng được, nhưng mà nó cái sinh khí nó không bằng về âm dương, về sinh khí, về phong thủy, nó không bằng. Cho nên đấy thì cũng trả lời Phật tử này, và Phật tử trước con có câu hỏi đấy thì cũng nói luôn.